rằng là thân người ta đó tạo thành bởi ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Cái niệm trước đó là ngũ ấm nó còn, nên còn nghĩ tới niệm, tại vì trong ngũ ấm nó có thức ấm. Thức ấm nó mới tưởng, nó nhớ, nó niệm. Hành ấm rồi nó nương vào thức ấm, rồi nó mới phát ra cái ý thức tác ý nó niệm. Thành ra cái niệm trước thuộc về ngũ ấm trước, cái niệm cuối cùng là tận tưởng nghiệp mình thuộc về cái thân ngũ ấm mình đang có nè. Khi mà cái tưởng nó lặng đi đó thì thân ngũ ấm sao bắt đầu xuất hiện, tức là mình không còn thân nữa, mình chết rồi. Thì nó nói rằng là niệm trước á là thuộc về niệm của ngũ ấm diệt, và niệm sau á thì ngũ ấm sanh, giống như sắp đèn dính vào vật vậy đó, đại khái như thành ra. Và khi mà ngũ ấm diệt rồi thì bừng có mắt vậy thấy mình là coi tới coi lô thành ma hay là thành tiên hay là thành sắc gì chưa biết, thành ngũ ấm khác xuất hiện thì ngũ ấm sanh. Thì trong kinh điển nó nói thành ra thực sự ra cái sanh tử nó chỉ có một niệm thôi, ngũ ấm nó sanh đẻ vô cùng. Lý do tại sao thực sự hồi xưa trong cái thời mình, trong chủng tử A La Gia mình, nó có vô số chủng tử, cái chủng tử nào nó cũng muốn nó giành thân để mà nó sanh ra một cái thân khác hết trơn á. Nhưng mà khi mà cái nghiệp thức mình nó còn mạnh á là nó cầm tròn hết tất cả những cái đó, nó không cho cái đó phát triển, bằng cách nó tạo thành cái lối suy nghĩ của nó, cái ý thức của nó, thành ra bao nhiêu cái chủng tử trong thức A La Gia nó không có cơ hội nó phát triển. Nhưng mà khi mà cái ý thức mà nó bắt đầu nó mất đi đó, cái thức nó tan vào, nó cũng như là tứ đại nó tan đã, thì thức đại nó tan đã luôn á, thì thức A La Gia không ai cùng con nó nữa. Thì những cây này nó mọc như là cây quang, là cây nào mặc sức mà mọc lên, cái nước tưới nào mà mạnh nhất thì cây đó nó phát triển. Cái nước tưới của mình đó, là cái lực cuối cùng của cái tâm thức của mình nó duyên vào, cái lực của mình lúc đó tham quá duyên vào cái là mở mắt ra sanh vào cái loài ngạ quỷ hay là sanh vào cái loài gì thì mình không hiểu, mà rất là tham, nó là nước tưới vào cái chủng tử tham. Thì chủng tử tham nó dành, nó có cái lực mạnh nhất, tại vì nó được một cái trợ lực của cuối cùng của cái tâm thức nó vô, thì nó lấy cái chủng tử này ra trước, lấy chủng tử ra trước nó mới cào. Nó khi mà lấy chủng tử ra rồi thì khi mình lấy chủng tử ra, thức A La Gia cái bào nó kết hợp luôn cả tứ đại, nó tạo thành ra cái thân. Thì lúc đó cái quan niệm mình, khi mà cái thức đại là cái chánh, rồi cái đất nước gió lửa là cái phụ, thành ra cái nhìn nó lấy cái thức đại nó tạo thành thân, rồi đất nước gió lửa nó theo cái sự hút của thức đại này nó kết, nó chấp trước, nó kết thành thức đại riêng. Thành ra người tham thì có thân tướng của người tham ra, ăn thì bỏ nhìn biết hết rồi ha. Người sân có thân tướng người sân, là tại vì tâm thức nó kết thành thức đại của nó ha. Thành ông thầy bói ông mới cơ nhà cái đó, ông mới coi mình mới biết được. Thành ra nhưng mà cái thân tướng tham rõ ràng nhất là giống như là lòng ngạ quỷ, miệng bự này kia, bụng to này kia, tại khác gì đó là cái thứ rõ ràng nhất. Ví dụ như vậy à, thành ra để mà mình được giảm sanh tốt là quan trọng nhất là ý thức cuối cùng. Mà muốn ý thức cuối cùng mà trong khi mình chết trong cái sự đau khổ của thân xác đó, mà bị tứ đại nó tan đã đau đớn đó, mình không quên ý thức cuối cùng là có sự tu luyện, chứ không phải là tự nhiên giờ cuối mình nhớ mình niệm mấy niệm Phật đâu. Cái chuyện đó nó khó, nghĩa là nó là cái khó, mà làm gì hành đạo rất là dễ, còn sống thì niệm dễ lắm, tại vì mình còn cầm con được cái tâm thức của mình nó hoạt động. Nhưng mà khi chết những cảnh khủng khiếp, những cảnh đau đớn quá, mình lo mình chống đỡ cái đau đớn, mình quên hết mấy cái đó, mình không nhớ gì hết đó. Thì lúc đó mình quên hết bao nhiêu những cái pháp mà nó có thể cứu giúp mình quên hết, ngay nương tựa Tam Bảo mình cũng quên, ngay cái gì mình cũng quên hết ha. Thì lúc đó cái gì mà mình làm nhiều nhất trong cuộc đời này là cái đó nó có cơ hội dễ dàng nhất để nó bộc phát. Thành ra mặc dầu là cái pháp A Di Đà, cái pháp tịnh độ giảng sanh rất là dễ, nhưng mà sư tổ phải nói là mình ngày phải niệm một muôn lần, hai muôn lần, ba muôn lần để tạo thành một cái thói quen tập khí. Khi cái chết rồi cái thói quen này nó tự nó quân tập trở lại, mà còn chưa chắc ăn nữa, sợ rằng không có người nhắc mà quên, thành nó kêu lợi, thành nó họp lợi, thành ra cái vấn đề nó gọi là gì, trợ niệm. Rồi nên mà nhắc nhở, mà quý vị đặt sẽ biết, hôm qua tôi đã hỏi rồi, có ai mà gặp nguy khốn mà còn nhớ niệm Phật không, cái chuyện nó gặp cũng hỏi. Tôi thấy 10 người nhỏ lắm có một người nói là còn, chứ gần như là không ai nhớ niệm Phật đó. Bình thường đã vậy rồi mà huống gì nữa, mình chết là cái cổ nó còn nguy khốn gấp mấy trăm lần cái chỗ chết nó chết. Chứ nguy khốn là người ta chưa đau đớn cái thân xác, người ta chưa bị khủng hoảng gì nghiệp quả nữa. Bao nhiêu quan gia quan trái ma quái nó hiện ra tùm lum hết trơn, người này nó muốn lo kéo mình, người kia muốn lo kéo mình, thấy không? Nhất là những dân mà đức tam quy đức nhuận nhũ giới rồi đó, là không có một hộ pháp nào tới nên hộ trì hết trơn á, thấy không? Thấy toàn là hết cõi thiên ma, cõi này cõi kia, nó ôi thì sao rồi hiện ra đủ thứ hết ra, rồi mưa gió gầm thét, rồi làm sao mà chịu nổi, không có cách nào mà nhớ được cái gì hết. Chỉ có lúc đó là thói quen nào đó, là một sự nhắc nhở nào đó. Còn người nào mà thường thường giờ tụng kinh giữ giới đầy đủ công đức đó, thì có hộ pháp của những thầy đó họ hộ trì, họ chân ngăn chặn được bất thế lực đó, họ bắt đầu họ hiện cái thần tướng này, họ dụ cái thần thức mình đi theo cái hướng của họ, là cái chuyện đó là nhờ phước đức báo mình tu thôi. Thành ra trong thế lực bình thường mình phải ráng tập luyện cái tâm, ta nói tu tất cả đó Phật là luyện tâm, dù gì niệm Phật cũng như luyện cái tâm, luyện cái tâm. Thì thực sự là mình luyện tâm được lợi, nó không phải chỉ có một chút cuối cùng mình đi kịp đâu, mà nhiều khi mình chết bất đắc kỳ tử á, làm sao cái niệm cuối cùng mình niệm kịp? Không có niệm kịp nữa, không có nói chấn này mà tới niệm nó mới bất đắc kỳ tử rồi gì niệm? Thì mình đâu có biết mình niệm cho những bao nhiêu tử nổ tùm cái là tự nhiên thắng tan rồi xong, không có biết để mà niệm, nó biết còn niệm kịp phải không? Rồi không biết mà niệm thì lúc đó làm sao mình đi? Thực sự cái tâm thức mình niệm quen lúc đó tâm mình đã chọn để đi. Thành ra trong cái thế giới này Phật độ sanh như quý vị đó, thầy độ sanh bằng hình xác biến thành tướng, như công an thế gian đầu đắc nói tôi biện thân tướng đồng tử đồng nam, để cho tại thế giới này bị chấp và mắt tai mũi lưỡi nó hiện thân tướng. Trong thế giới trung ấm á, không hiện thân tướng mà hiện thành thành hào quang. Trong thế giới trung ấm á, là nó chấp và ánh sáng, nên thường thường chư Phật chư Bồ Tát là hiện thành hào quang thôi, những luồng ánh sáng này ánh sáng kia ánh sáng kia. Thì mình hỏi là lúc đó mình không có mắt mình thấy nữa, mình thấy bằng cái gì? Mình thấy bằng cái tập khí, mình thấy bằng nghiệp. Cái tâm mình tự động nó chọn màu, chứ mình không có nói đừng như tôi coi tử thư rồi màu này là Phật này mà kia Phật, chờ lúc đó được chọn. Cái tâm bây giờ, cái tâm bây giờ nó không thấy cái màu đó, thành ra lúc đó cái tâm mình tự chọn lấy, thành ra mình duyên cái pháp nào nhiều, duyên pháp nào nhiều thì tự nhiên mình tương ứng với cái nguyện lực của chư Phật đó, thì chư Phật đó theo tâm của mình thích màu sắc nào mà hiện ra màu sắc đó để cho mình theo. Tâm mình nó chọn pháp, chứ không mình chọn pháp này mình không được tự tại đâu, mà nhờ chư Phật hướng dẫn cho mình đi. Thành ra cái nói mà bên kia nói là màu xanh, màu đỏ, màu vàng á, mình gì biết được thì càng tốt thôi, thấy không? Đó là một cách vừa vừa, nghĩa là vô thưởng vô phạt thì chư Phật sẽ hiện như vậy. Còn cái gì mà nương tựa vào một vị Phật nào á, thì Phật thì theo cái tâm của vị mà quá hiện để mình dẫn cái gì đi. À, giờ mình thích ba, thương ba ông già quá không? Đó, mà tin Đức Phật cực lạc này kia rồi à, nghĩ rằng bây giờ mình muốn ông già mình dẫn mình nó cực lạc thì Đức Phật sẽ hiện thành ông già mình. Ê, con đi theo ba dẫn đi, giống như kinh Phổ Môn vậy đó. Mình muốn mà người đó thân nó thích độ mình Phật thì hiện thân nó thích cái gì đó mà nó tâm đại bi của Đức Phật là ngay chỗ đó. Thành ra lúc đó là do tâm nghiệp mình chọn, chứ không đó lúc đó mình đừng có nói mà có thì giờ mà chọn ánh sáng chết mà con không có thì giờ niệm Phật, nó đừng có nói tới lúc đó mà cảnh nguy khổ mà đủ loại ánh sáng để chiếu nha, cũng như là làm tâm mình nó loạn, đủ loại màu sắc, đủ loại ánh sáng để chiếu đây, mà đừng có thì giờ nó chụp này không có giờ kịp đâu mà chụp, mà không có trạch nổi mà chụp, nó chụp lộn là chắc mà. Nó thành nó phải nói là thực sự mình đi được không được, mặc đồ chư Phật người phương cũng đó, nhưng mà thực sự cái tâm mình nó có một sự lực rất mạnh, nó là một cái tác dụng rất mạnh để mình nó bổ sung với cái ánh sáng của chư Phật, mà nhờ vậy mình đi được. Hay là thành ra trong cái pháp tu tự cái là tha lực nương vào lực cái phàm, nó cái tự lực vô cùng. Tự lực đó là trong cả cuộc đời đó mình giữ giới luật, mình phát nguyện nghĩa là giảng sanh, mình niệm Phật kiên cố, nhớ luôn luôn tâm nhớ Phật, mình tự lực vô cùng. Phải đặt cái tâm đó cho thành tựu, cái tâm đó là cái duyên cuối cùng của mình để mình nhận được ánh sáng của chư Phật, nhận được sự tiếp dẫn cho Phật của mình đi. Thành ra cái vị hành đạo nó là nó bắt đầu là nó gọi là năng dễ hành đạo, là pháp dễ đó. Dễ là tương nguyên tắc là tại vì chư Phật rất dễ dàng rước quý vị đi, nhưng mà nó cũng phải có cái dụng công khó hơn, dụng công rất là nhiều. Vì phải hiểu được cái tâm tánh chúng sanh bản chất là vô thường, bản chất là sống theo cái tham, sống trong cái năng cái si, nghiệp quả nhiều đời chúng sanh nó vô lượng vô số vô biên. Nếu không tu luyện để mà giờ cuối, để mà cái tâm thức mình nó thất thối, là không bao giờ nó quay trở lại cái cõi này nữa, mà nó hướng một cái điều dứt khoát phải đi thôi, thấy không? Thì lúc đó rất là khó đi. Chỉ một cái thù làm trước đứng trước mặt mình đã khó đi rồi, chỉ một người được con rồi mình thương mến vô cùng nó không tới là mình đi không được. Cứ quyến luyến mà không biết tại sao nó không tới nó ghê giống mắt mình đi không được. Thành nó hay là nhiều khi mà thèm ăn một món ăn nào quá mà người ta không đem tới, người ta mới nhớ từ món ăn mà đi không được, mới sanh vô đâu thành vô cái lò chứ mua ăn uống không, thấy không? Đại khái như vậy. Có nhiều người chết họ thèm ăn vô cùng, cái nghiệp nó kỳ lắm. Trong kinh nó nhiều kể đó, có nhiều người ăn chay cả đời vậy đó, chết thèm ăn không dịch lộn, ăn cho được mà chịu chết đó, không ăn không chết nổi, cứ nó có phẩm thức mà cái năng lực đó nó còn phải nó kết lại, nó không cho mình chết. Thành ra nhiều khi nó thỏa mãn. Có như chàng như mình nói là người giết bò giết trâu nó chết thì họ để con dao đứt cổ họ gì họ mới chết được, sao những năng lực rất là lạ thường. Thành ra bởi vì cẩn thận trong cuộc đời mình, mặc dầu cái pháp này cái sự tiếp độ của chư Phật người phương là luôn luôn có, nhưng mình tu đúng cách là mình phải chuẩn bị cho mình, càng chuẩn bị nhiều càng tốt, vì cái ý thức cuối cùng là ý thức dẫn mình đi, thấy không? Mà lúc đó là tâm mình nó chọn pháp, chứ mà đừng nói mình không có dùng cái thức mình chọn được nó đâu. Cái tâm mình tự động mà tập gì cái nhiều thì cái tâm nó duyên theo cái pháp đó nó đi. Kinh nói chú Sa Di Thích An Lạc Tô, chỉ vì khởi một tâm niệm ham muốn mà sau khi bị sanh làm con trùng trong hạt thô. Sa Di là người xuất gia đó, tu cũng ngon lành lắm mà chết đó. Như thèm ăn, tại vì ăn khắc khổ quá đó, thèm ăn muốn ăn cái chất chi đó, hạt thô chất chi đó. Rồi chết rồi cái đâu có đi được đâu, nó thành con trùng bò sắp thấy rồi. Nói ví dụ như vậy, ví dụ thôi để cho mình biết là cái mình không tập cái tâm mình, mình không chuyển cái tâm mình không chuyển để cho nó đừng bị thế lực nào để cho mình sanh tử luân hồi nữa, hay là luôn luôn không nhớ Phật thì mình sẽ bị tình trạng như vậy. Kinh Đại Vô Lượng Thọ nói, chỉ một niệm niệm Phật cũng đều được giảng sanh. Trong Quán Kinh nói 10 niệm là có lý do, bởi vì 10 mắc bệnh gầy yếu kém, tâm yếu đuối, cần phải xin 10 lần Đức Di Đà để trợ lực cho tâm niệm bên trong. Nếu kẻ tâm mạnh mẽ, không mê muội thì chỉ được một niệm liền được giảng sanh. Đó, thì trong này nó nói là hai kinh nó nói mâu thuẫn nhau, một kinh nó nói là một niệm được giảng sanh và một kinh nó nói 10 niệm. Thì tổ ở trong này nó nói rằng là sở dĩ 10 niệm là đối với người tâm lực yếu thì dùng những 10 niệm này để kích phát cái tâm cuối cùng lên. Còn cái tâm lực mình đã niệm 10 lần thì lúc đó chỉ cần một niệm dẫn đến không niệm nào cũng giảng sanh được. Nếu mình còn nhớ một niệm thì cái niệm cuối cùng nó dẫn mình đi, nhưng mà chết bất đắc kỳ tử không có niệm nào thì cái tâm nó dẫn mình đi, tại cái tâm mình thằng tập nhớ. Tâm lúc đó lúc nào là cũng là Phật rồi. Tập tới cái đoạn là tâm lúc nào cũng có tướng Phật rồi. Thì thực sự lúc nào nó cũng niệm rồi. Thì lúc đó không có niệm nào nó cũng đi. Bây giờ cái này dịch là để coi cái giảng về cái trình độ đi. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật thì nó thuộc về thiền quá. Vì to tiếng niệm Phật, mặt hướng tay, mặt hướng về tay. Nó là nó kỹ thuật nè. Thì trên tập nó có hai loại kỹ thuật. Một cái thuật nó gọi là to tiếng niệm Phật, và một cái thuật nó gọi là ghi thanh niệm Phật, tức là nhỏ tiếng niệm Phật. Rồi cái thuật thứ ba nó gọi là mặt niệm, tức là niệm thầm. Thì cũng như tôi giảng cái gì về cái nhập vô niệm cái niệm Phật á, thì muốn vào định thì nó lấy vào cái mặt niệm mà vào, tại vì âm thanh nó phá định, thành muốn vào định là lấy cái mặt niệm mà vào. Nhưng mà trong này á thì đa số chư tổ, nhất là những tổ Hoằng Dương và Tịnh Độ Tông, đều khuyến khích người ta niệm bằng cách ra tiếng. Thì cái này trong này nó nói là nó ca tụng, nó nói cái lợi lạc của niệm ra tiếng, tại đa số là đều sơ cơ hết trơn á. Mặt niệm nó thì dễ bị hung trầm lắm, tại cái tâm mình nó nhiều tâm nó phát suy tiễn lắm, mình chưa tạo thành một cái tiếng vào tâm á, cũng như cái cách kỹ thuật mà tôi nói làm sao cái tiếng niệm Phật từ ở ngoài cái gì đem vào tâm gì biết rồi gì, thì khi cái gì đem vào tâm rồi đó thì mới mặc niệm được. Vì khẩu đấy nó lên nó thành tiếng niệm trong tâm mình, niệm hoài thì mới mặc niệm được. Nếu không biết kỹ thuật đó thì nó không tạo được trong tâm được thì làm sao mặc niệm. Mặc niệm thì mình rất là mệt, người mặc niệm cái người nó nóng lắm, tại vì nó bị bức trong cái tâm của mình á. Thành ra đa số chư tổ vì lợi ích cho thân mình, vì lợi ích cho tất cả mọi người khác và lợi ích cho pháp hành mình, chư tổ đều chuyển dương về kỹ thuật là to tiếng niệm Phật. Về kỹ thuật này ai hành cũng được, không cần những giải thích dài dòng mà nó kỹ lưỡng, thấy không? Nhưng mà quý vị muốn vào cái dễ vào cái tam muội là phải mặc niệm, là cái đường lối chánh vào rất là dễ. To tiếng niệm Phật bằng hướng về tay thì tôi hỏi trong Phương Đẳng Kinh nói, muốn tu pháp môn vô thượng thâm diệu thiền định nên tưởng liên tục tướng bạch hào của Đức Phật kèm theo xưng danh hiệu để được thắng định, tức là vừa quán mà vừa xưng danh. Khi đã kế hợp với định rồi thì tâm và Phật đều mất, điều này có thể tin nhận. Cũng như cái này mình đã biết rồi đó, gì khi mà cái tâm mình với đối tượng mà thiền định nó hòa nhập làm một á, thì đối tượng đó tức là tâm, mà tâm tức là đối tượng, tức là hai tướng đều song vong hết rồi, đó là gọi là định, nghĩa là còn hòa nhập rồi, phải không? Này khỏi trả lời, điều này có thể tin nhận, nhưng xét kỹ mặc niệm lặng lẽ thì tam muội tự sanh, cần gì phải to tiếng niệm Phật mới thành tựu chánh đạo. Cái này mới là bỏ mới đá, tại vì đa số cái to tiếng niệm Phật là cái kết hợp với căn cơ những người niệm Phật đầu tiên, thành ra tổ phải đắc bắt buộc khuyến khích mình nên vấn đề này. Như quý vị nào muốn tu về nhập niệm Phật tam muội thì nên đi về mặc niệm, mặc niệm thì nó mau hơn. Đáp đúng như điều đã hỏi thì to tiếng niệm Phật cũng không có gì sai, mà trái lại hỏi như thế là làm rõ công năng của nó vậy, tức là to tiếng niệm Phật nó có cái lợi. Vì sao? Bởi điều thiết yếu để trừ tán loạn là phải giữ cho có tiếng, tại vì cái tâm của mình á nó duyên theo sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái tâm mà duyên theo tâm nó khó lắm, nó phải là cái tâm duyên theo tâm là phải người biết lọt cái thiền lực thì mới duyên theo tâm được. Tâm nó có thể duyên theo tâm pháp, nó có thể duyên được. Chẳng hạn như mình khởi màu xanh, không ai mình khởi ra một cái tướng để mình quán. Chẳng hạn như mình chẳng hạn như mình nhớ ba mình khởi tướng ba mình vô để mình an trú vô rồi, thì nó gọi là mình duyên theo tâm pháp. Cái tâm cái hình tướng của ba mình là hình tướng nó không phải có thật, ba mình ở Việt Nam đâu không có đây, nhưng mà tự nhiên mình khởi ra thì nó duyên theo cái tâm pháp. Cái tâm mình vẽ ra tướng thì nó duyên tâm pháp, thì cái tướng nó khó. Thật ở đây á, đa số là cái tâm mình duyên là duyên theo sắc thanh hương vị, chẳng hạn như mắt mình duyên theo cái hoa, hay tay mình duyên theo âm thanh, hay mũi thì mình duyên theo mùi hương vậy đó. Thành nó nói là đang duyên theo các pháp ở ngoài. Thành ra khi mà cái tâm mình nó duyên theo một pháp này đó thì nó không có duyên theo pháp kia. Thầy nó nói là cắt để trừ tán đoạn đó là phải để cho tâm nó duyên theo một cái pháp này đoạn chọn đó, thì nó gọi là thanh pháp, tức là để trừ tán đoạn thì phải giữ cho có tiếng. Thanh pháp nó phải rõ ràng thì cái tiếng nghe mình đó, tại vì nghe mình là nghe theo tiếng, thành ra khi có tiếng thì cái tâm mình nó bám víu được, còn nếu không có tiếng cái tâm mình làm cái chỗ nào mà bám, thấy không? Thành ra nó có tiếng là cái chỗ để giữ cái tâm, để trừ tán loạn là phải giữ cho có tiếng. Khi có tiếng rồi đó thì cái tâm mình nó trụ vào thì không tán loạn, tiếng niệm chẳng rõ thì tâm niệm rời rạc bông lông không định. Thành ra giai đoạn đầu tiên á, mình phải niệm ra tiếng. Khi mà định ra tiếng rồi đó thì bắt đầu từ từ thì bắt đầu là mình chuyển cái tiếng âm thanh nó thuộc về sắc thân hương vị xúc, thanh pháp ở ngoài đó, nó thành ra một cái tâm pháp ở trong. Cái tâm pháp đó là tiếng trong tâm, là giai đoạn đó. Để trong giai đoạn này, giai đoạn mà chuyển thành ra cái tâm pháp trong tâm đó, là giai đoạn mà mình không bị lệ thuộc bởi một cái thanh ở ngoài nữa. Bởi thanh ở ngoài nó được pháp hữu duy, nó sanh diệt. Hay nếu mình lệ thuộc nó thì mình không có tự tại trong cái pháp thiền định, thì phải biến chuyển cái thanh pháp ở ngoài thành một cái thanh âm. Thì kỹ thuật này mình đã chỉ 2-3 lần mấy ngày trước rồi, thấy không? Thì nói cho gì biết. Nhưng mà ở đây á, chỗ đây là nói cho sơ cơ cái tâm bị vọng tưởng nên bắt buộc phải duyên theo tiếng ở ngoài. Thành ra khi mà duyên cho rõ ràng đó thì tâm mình nó có chỗ cái tiếng cho rõ, tâm mình nhớ hoài thì tâm mình không nghĩ khác. Do đó tâm nó không có bông lòng. Khi mà còn tiếng niệm rõ ràng thì tâm được chuyên nhất, không còn lo nghĩ. Thì đây là nghĩa thứ nhất. Được lợi thứ nhất là nếu mà cái lớp càng rõ, chẳng như niệm Phật không phải nam mô a di đà Phật tỏ gì đó, cái tâm mình từ tiếng, tâm mình nó trụ vô từ tiếng, nghe ráng nghe rõ từ tiếng biết mà sao mà thành đó, nghe mà giai đoạn đó mà thành tựu rồi đó mới niệm cao thấp mà nam mô a di đà Phật, cái tâm nó không bị âm thanh cao thấp nó làm cho mình lạc nữa. Nhưng mà giai đoạn đầu cái gì niệm mà thấy âm thanh nó dẫn nó mê đi, nó nghe thấy cái âm thanh, thấy cái hay đẹp âm thanh là cái tâm nó bị tán loạn liền. Xong cách phóng tâm á, mà nặng nhất của thiền định đó là tâm tham, là năng lực phóng tâm mạnh nhất. Thành ra nếu mà nghe còn thấy có hay dở hay á, thì cái tâm tham nó bắt đầu đó, cái tâm tham nó bắt sanh ra cái phóng tâm. Còn nghe mà chán ghét á, tâm sanh nó phát sanh, hay tâm sanh nó phát sanh thì sanh ra cái tấm quỷ quải muốn bỏ. Thời gian đầu tiên á, giữ cái tâm trung, không có tham cũng không có sân bất thiện, nên không cần phải đọc theo như thế nó gì nó nghe qua, cái tâm nó lên lưỡi không vô định khó vô định đó. Thời gian đọc đàng hoàng, cái tiếng nào nghe rõ tiếng đó để không có một số vọng tâm nào xen vô hết. Thời gian đầu tiên khi mà tập đã thói quen rồi, cái tiếng nào mình không nhiếp được tự nhiên Nam-mô-a-di-đà-phật, cái nghe rõ ràng đó, thì qua giai đoạn đó là mình đã thành tập thành cái tâm nó có thói quen, nó nghe âm thanh mà nó không còn bị một cái nào nữa, thì lúc đó muốn lên cao xuống thấp nữa lên. Nhưng phải lúc đó phải quan sát, khi lên cao xuống thấp vậy cái tâm nó có chặt, nó bị cái tham nó dẫn chạy ra không? Nếu dẫn chạy ra là bỏ liền, tập lại khi cái tâm mình nó có sự trụ và nó có cái lực để nghe, nó thành thói quen rồi đó, thì bắt đầu mình có lên cao xuống thấp nó không ảnh hưởng nữa. Là lúc đó có đọc nhanh cũng không ảnh hưởng nữa. Còn bình thường đọc nhanh cái tâm nó bắt không kịp, nó nghe không kịp, nó một thời gian đó nó chạy khác. Thành ra cái dòng đầu tiên có gì phải đọc vừa đúng để cái tâm mình nó còn theo kịp cái âm thanh. Có nhiều người cái tâm bắt chậm thì đọc chậm, có nhiều người tâm bắt nhanh đọc nhanh, chứ không có bắt buộc mà phải đọc nhanh đọc chậm giống nhau. Cái quan trọng nhất là mình nghe chữ nào là dứt khoát cái tâm lấy âm thanh làm chỗ duyên, nên chỉ có nghe âm thanh đó không nghe cái khác. Dạ nam mô a di đà phật nam mô, còn đâu là lẹo bắt cái tâm nó không theo kịp. Chứ mình nghe mà không theo kịp thì cái đó cũng như là mình tán tâm tâm 6 tiếng đó, mình tán tâm 1-2 tiếng. Thành ra kỹ thuật đầu tiên đọc rất là chậm. Tập đến lúc nào nếu mà thực sự hồi xưa tập á, nếu mà đọc những gì hay nè, mình đọc một tiếng mà cái tâm của vị như một cái trống ai đánh trong tâm của vị, nó muốn bùng nổ ra đó, thì thực sự cái đó chú tâm nó tối đa rồi đó. Tiếng an tự nhiên thấy người mình nó muốn, cái lực nó muốn bùng ra vậy nè, là trú tâm hoàn toàn thì tất cả âm thanh nó nhỏ như dây trần, nó vào lỗ tai mình như tiếng sấm vậy đó. Thì cái người trú tâm đó là trú tâm cùng cực á, thì lúc đó cái trú tâm mình lên đến cao độ thì tự nam như tiếng sấm, tiếng vô như tiếng sấm ai vậy Phật. Thực sự cái trú tâm cao độ thì lúc đó bắt đầu cái gì mới đổi giọng nó cao thấp gì đó, bắt đầu mình canh lại mình coi theo được hay không. Đó là dạy cách trú tâm và âm thanh. Nhưng mà khi có âm thanh cái gì đó, cái khi mà vô thiền định nó vẫn bị trở ngại vì âm thanh. Tôi nói rồi, cái âm thanh Phật nó có 6 tiếng, mà nhập có 1 tiếng à, nhập định nhập vô có 1 tiếng thôi. 6 tiếng này gì nó nhập vô chỗ nào? Nhập vô tiếng A, tiếng Di, tiếng Đà Phật, cái nhập vô đâu? Nếu cùng một lúc nhập 6 tiếng thì cái tâm này gọi là vọng tâm. Lấy 6 tiếng này mình nhập mà tôi nói vọng tâm rồi, là tại vì tâm tôi đâu trụ được cái chữ nào? Quý vị phải nhập vô 1 tiếng nó mới trụ, nó gọi là trụ tâm, định tâm, định tâm vô. Thành ra phải niệm đến một giai đoạn mà trong cái thuật ngữ của bên niệm Phật nó gọi là niệm Phật nhất khiến, thấy không? Niệm Phật nhất khiến là 6 tiếng này mà niệm hoài, cái tâm mình nó thấy nó cô lại thành một cục gì nè, nó gọi là 1 tiếng, tưởng tượng được. Niệm danh nó cũng là 6 tiếng. Cái này là phải dùng cái ví dụ để quý vị hiểu hả? Cái này như cái này nè, đó này đây. Nó tiếng gì vậy? Tiếng nó là sao? Nó là bon cái gì? Nhưng mà bon dài, nó là bon, nghe không? Cái nghe bình thường thấy đúng như vậy. Hồi xưa đó đậm là cái người ta dạy ông dạy tôi, ta nói là tiếng chuông này là tiếng thần chú lục tự tại minh. Tôi hỏi là sao lục tự tại minh, nó rõ nè, lục tự tại minh không? Thấy lục tự tại minh thiệt, trong cái nước mò này ôm mani bấm nhau mani tại giữa tâm tôi nghĩ là tôi đây mình hành luật đây mình phải nói tâm mình tác pháp mà đây nè ôm mani bấm nhau 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 thì án với diêm hồng nó là một tiếng con dùng quy định đó nè thực sự nó là tiếng con phải không nghe không sau khi sư huynh ông thưa nói là án nó là tiếng án mình với diêm hồng tôi nói à án diêm hồng á tại sao không nghe án diêm hồng vậy ta đánh thử rồi nghe đánh bài rồi nghe ăn vô rồi mới phát giác là à vậy là thực sự án mang diêm hồng á nó thực sự nó chỉ là một tiếng thôi nó có thể nó quy dùng cái tiếng con này nè thì cái tâm mình tạo ra thành ra có cái cách để mình tạo thành âm phật nó thành ra một tiếng giống như vậy thôi bây giờ mình cho mình đánh như này đây ta sáng đánh vào vô nam mô không thầy giảng hợp mình để là thành nam mô di đà phật cái gì vậy mình phát giác rằng là nó có kỹ thuật để nhiếp 6 tiếng thành một tiếng cái tâm mình tạo 6 tiếng thành một tiếng chứ thực sự 6 tiếng bản chất là 6 tiếng vì mình cho 6 âm là 6 tiếng khác nhau nên mình nhập không được nếu 6 tiếng mình quy động là một tiếng tiếng đó giống như mình niệm cứ nghe mình cứ nghe thành này thành nam như thành hoài thành nó thành tiếng rồi hay mình nghe cái này nè nam mô di đà phật nam mô di đà phật rồi biết cái này mình thế này cái bon là di đà phật di đà phật rồi đó sau khi mình phát giác ra là tiếng bon này như là Phật đó thì nghĩa là tâm mình có cách ha để gom cái đó bằng 6 tiếng đó là khỏi là nó rồi cái tự nhiên mình tưởng tượng cái này nó cũng như một cái âm mô mà nó thật sự là tiếng Anh như là mô vậy đó bốn tiếng mình hơi biến được thường thường muốn ít trắng loạn hơn thì chuyện nó càng ngắn hơn ít trắng loạn hơn tại vì 6 tiếng nó chia cái tâm làm 6 chỗ nó dễ trắng loạn đó càng ngắn chừng nào càng dễ vô thành nó nói cái gì tập thần chú á cái chú nào càng dài nhất là cái chú đó dễ khó vô định nhất cái chú nào mà hai chữ nó vô dễ đó chú đại bi tập mà nó vô định đại bi á còn khuya dài quá làm sao mà vô cái tâm nó là cái tâm tản ra thấy không thành nó chút càng ngắn cái thành ra cái như cái gì động nam mê phật có vô trở lại a di đà phật thôi cũng được ha, thì nó dễ hơn nhưng mà làm sao nó tạo thành nhất phiến là kỹ thuật nó nhất phiến đó là hình thức mình nó có tâm mình trụ vô được thì mới nhập vô mình nhập vô cái tiếng A với Đà Phật chứ không phải mình nhập vô tiếng A mà không nhập tiếng Di với Đà Phật. A với Đà Phật mới tượng trưng cho cái công đức và danh hiệu của Đức Phật, nó có cái đủ năng lực của một Đức Phật, cái mình nhập vô tiếng A nó không có nghĩa gì hết trơn á. Thành ra làm sao, thành ra trong cái thuật ngữ của danh từ về niệm Phật già nó nói là niệm Phật nhất khuyến, mà thật sự mình không biết cái này mà niệm hoài nó thành nhất khuyến thiệt. Niệm Phật tức chuyên tâm mà cứ tha thiết hoài hoài từ từ cái âm thanh nó kết thành ra một khối luôn, cái mình khởi lên cái tiếng A trong đó có cái gì Đà Phật nó đã hiện ra rồi. Tại vì ông bây giờ ít thành nó phải dùng những cái thuật ngữ những cái kỹ thuật này để mà diễn tả cho quý vị cái gì mường tượng phải không sau này quý vị mà làm không được thì mới việc cứ lấy cái mường tượng này để mình cố tình dùng tâm mình gán ép nó vô thì mình vẫn có thể tu được cái niệm Phật bằng nhất tâm được à, rồi tiếp nè à, thì khi mà đầu tiên cái kỹ thuật tập đó là cái tiếng phải rõ ràng đừng có nọ lên cái tiếng cao tiếng thấp như đập vỏ từ tiếng là kỹ thuật nó vô mà cái này tôi là kinh nghiệm có thật khi mà nó vô nó gian trong tâm mình cũng như là tiếng trống vậy đó nó là lạ thường chứ không phải là nó nào phải đâu phải vậy đâu nó gian từ tiếng nó gian âm thanh nó chấn động cả mình nói là thì cái giống danh từ mà võ học nó chấn động những bộ huyệt động trong người mình chứ không như mà tưởng coi dân tóc nó dựng lên một cái miếng nam nó dựng lên miếng mô nó dựng đầy đủ như vậy đủ 6 tiếng tức là từ tiếng nó tập trung đầy đủ cái lực của nó bởi vì niệm hoài đó thì cái đó nó thực sự tập trung được á thì đây là nghĩa thứ nhất nghĩa thứ hai khi mà niệm mà ra tiếng á thì tai họa tiêu mất không tai họa tiêu mất là tại vì cái mình nói rồi hôm qua mình nói là tất cả công đức từ bi và số lượng vật là nằm trong âm thanh hay khi mà âm thanh nó phát hiện ra nó có cái năng lực giống như năng Phật hiện diện vậy đó tại vì Phật vì quán chúng sanh khỏi này thường thường là dùng cái con mắt quán sát và cái miệng để mà diễn tả tình cảm và tất cả các hoạt động nên mới để sanh hữu hiệu thì Phật là phát nguyện tất cả những cái quy đức công lực của mình nằm trong âm thanh hay là trong sắc pháp để quý vị sử dụng. Thành ra khi mà xuất hiện một cái âm thanh sắc pháp đó ngay chỗ đại bàn đó thì cái đó là toàn bộ công đức của Phật ngay đó, tự nó có cái năng lực để mà tiêu hết tất cả những tai họa làm cho công đức cái dùng nó được tăng trưởng. Thầy có gì phải là đi là Phật là đi cái niềm tín là quan trọng, tôi nói là như vậy. Hay là trước khi niềm tín thì tôi có giảng được cái danh hiệu lý do tại sao đó, thì cái gì phải thâm nhập được cái này thì cái gì mới chấp nhận được cái tư tưởng này. Thứ ba thì co tướng niệm Phật thì cảm ứng với chư Phật Bồ Tát. Chứ thực sự ra câu này đó thì nói đó để cho mình thêm đến tâm thôi, thực sự là chư Phật cảm là cảm trong tâm của mình nè không, nhưng mà kẹt một cái tâm của mình á nó phải dẫn phát qua một hình thức, thành ra mình sợ quá mình nói ai thì được phát ra tiếng à, thành ra trong này nó là to tiếng mà cảm ứng đến chư Phật Bồ Tát. Thực sự cái to tiếng đó là diễn tả cái tâm thức của mình bằng cái sự khao khát mong đợi phát ra âm thanh. hiểu không? Thành ra cái mình sợ quá thì mình nói Phật ơi, trời ơi, hay là Chúa ơi đó, thường thường là nó bắt đầu nó phát ra tiếng. Cái tâm mình nó không có tự nhiên mà nó phóng được, thành nó phải mượn âm thanh để diễn tả. Thấy không? Thành ra cái to biến niệm Phật này, tức là người nào càng to, tức là tâm của họ muốn kêu thấu cái ông Phật kìa. Trong cái bản, trong cái tâm vô hình họ nó có cái nguyện như vậy. Thành ra giờ cái nguyện đó mà nhờ cái âm thanh đó mà cảm được cái Phật liền. Còn mình không có tiếng gì đó mà mình muốn để đảm được Phật đó, thì mình phải tập cho nó thành. Nó thành như không có âm gì hết, nhưng mà dẫn cái là tự nhiên nó như có một cái giống như trường hợp giống như một người mà khao khát mà ra rồi kêu cái cầu cứu đó, thì mình mặc cho không âm thanh mà dẫn được như vậy thì cũng đó không cảm thanh. Cái tâm mình nhận chuyển quen rồi, mà nếu mà chưa dẫn được thì phải lợi dụng là thân khẩu ý, giận quá phải lấy cái tay đập vào một cái để tượng trưng cho cái giận của mình. À, thực sự đó nó không phải là cái tâm giận, nhưng mà nó mới hành động gì thôi, nhưng mà nhìn hành động này ta biết là tâm giận. Thành ra cái vấn đề mà muốn duyên cảm Đức Phật nó mới hiện ra cái lớn như kêu gạo tha thiết Đức Phật bằng âm thanh để diễn tả cái tiếng âm thanh. À, còn nếu mà đã giận tâm được rồi đó, mà khi mà giận tâm mình thấy rằng là cái tâm mình nó giống hệt như lúc mà mình niệm cái tiếng lớn cầu cứu Đức Phật đó, thì nó không cần cái to tiếng nữa. Nhưng đang người sơ cơ, thành ra họ dẫn tâm lực chưa được, thành ra vẫn phải bắt họ niệm ra tiếng. À, la càng lớn tiếng nào thì cảm ứng với Phật mạnh như nấy, thực sự đó là cái tâm nó cảm, chứ không phải là tiếng nó cảm. Ông Phật không xa lắm, cái tiếng mình đi chạy tới đâu là hết rồi. Nhưng mà cái tiếng đó là biểu lộ cái sự dẫn tâm của mình. À, cảm ứng Đức Phật Bồ Tát khiến sanh ra các tướng lành như Phật soi sáng đến. Nhờ mình to tướng niệm Phật như đó, mình dẫn hết cái tâm mình ra được. Nên cảm ứng, có cảm thì có ứng với Đức Phật. Giờ ứng Đức Phật đó thì nhờ ánh sáng Đức Phật là soi sáng đến mình. Rồi hoa báo rơi xuống lác đác như mưa đó. Thì chừng nào có gì cảm được, thấy hoa báo rơi thì biết có thiệt. Nghĩa thứ tư, to tiếng là một phương tiện trợ niệm thần diệu. À, giống như khúc cây nặng không khiêng nổi, nhưng chỉ một tiếng hô mà nhấc bổng đi. Thành ra bây giờ mình lại trợ niệm không vũ. Rồi xong về, hỏi là sao tôi trợ niệm rồi. Là mình mặc niệm, trợ niệm mà mặc niệm. Nó mỗi Phật không tâm á, người kia đâu nghe được gì đâu. Thành ra nói là trợ niệm là phải to tiếng, tại vì chúng sanh á là lấy cái sắc thanh hương vị xúc pháp nào mà qua lỗ tai mắt mũi lưỡi thân ý mà bắt đầu cái tâm nó mới dùng cái sắc pháp đó mới nó bồ xếp. Thành ra trợ niệm là một cái phương hiệu thần diệu, là phải dùng cái to tiếng trợ niệm, tại vì bản chất chúng sanh lúc đó là nhận xét các pháp qua ngũ căn, do không thể họ không nhận qua tâm mình. Trường hợp người có tai tâm thông là chuyện khác, phải tâm thông hỏi cần mình rồi sao là họ niệm sao, còn anh đâu phải tâm thông đâu, lại phải nương vào cái khác. Thấy không? Thành ra trợ niệm thần hiệu, thành ra phải to tiếng niệm. Thì trong này tỏ ví dụ giống như là cái to tiếng niệm Phật nó giống như là người khiêng gỗ vậy đó. À, dỡ lên thì cùng dỡ lên được, cái lực nó rất là mạnh nha. Nếu không có cái tiếng hô vậy người ta không có làm, lực nó mạnh kéo gỗ nó chậm hay gì ta khá gì đó. Nó thầm ai nói như vậy. Những thứ năm, to tiếng niệm Phật có năng lực hàng phục các ma não, giống như trong trận chiến chỉ dùng tiếng trống lấn áp tinh thần đối phương thì chắc chắn thắng được định. Thì trong kinh điển nó có nói đó, cái người mà niệm Phật đó ha, thì cái hào quang của họ đó, nhờ công đức của tiếng niệm Phật, cái hào quang họ tỏa ra 40 dặm không có một loài ma quỷ nào dám xâm nhập tới. Nhưng mà cái hào quang tỏa ra được là do vận tâm được trong cái tiếng đó. Do đó cái bình thường người ta đó là vận tâm qua sắc thanh hương vị xuất phát, nên bất dụng phải càng to tiếng chừng nào thì tâm lực nó càng mạnh như đấy. Hay tâm lực càng mạnh thì hào quang nó tỏa động ra càng nhiều chừng đấy, thì chúng sanh trong 40 dặm nó không có một loài ma nào dám tới phá. Thành ra thực sự ngoài ra cái âm thanh niệm Phật tự bản chất nó có tất cả những bi nguyện công đức trí tuệ của chư Phật, trong đó có bi nguyện về hàng ma, về giải nghiệp. Nên khi mình to tướng niệm Phật đó thì những cái loài ma quỷ nào trong cái năng lực đó đều được giải nghiệp, thành nó cũng phá mình nó được lợi ích. Thì đó, thành nó to tướng niệm Phật nó có năm năng lực như vậy. Thành ra quý vị đầu tiên chư tổ nói là đầu tiên nên niệm to tiếng, tại vì mình chưa biết cách dẫn tâm, bắt buộc phải dùng âm thanh để dẫn cái tâm ra. Khi nào mà cảm giác âm thanh đã dẫn cái tâm ra được rồi đó thì không cần, bởi vì mình vẫn nếu còn lại thuộc vào âm thanh thì tu thiền mình không được. Cho nên mình lúc nào cũng phải khởi lên thì lúc đó không có tự tại, lúc đó là mới biến âm thanh trở lại thành ra tâm. To tiếng đủ nhanh nghĩa như thế sao lại bỏ đi. À, còn cái pháp là vừa quán tưởng bây giờ niệm nè, là nếu vừa tưởng tướng bạch hào vừa to tiếng xưng hiệu Phật thì chắc chắn thế hợp với ý Phật, được định huệ quân bình và được vào cảnh giới tâm Phật đều mất. Trong này đó thì mình vừa cái quán, tức là quán tướng, vừa dùng cái niệm, tức là xưng danh hiệu, thì rất là dễ vào định huệ, tức là nó nhiếp cả thân, nhiếp cả khẩu, nhiếp cả ý. Cái kia nó mới nhiếp về khẩu thôi, niệm Phật nó mới nhiếp về khẩu thôi. À, còn bây giờ mình thêm quán tướng Phật là nhiếp về ý thì rất là dễ vào cái lãnh đạn định. Vì vậy mà ở bài tựa trong niệm Phật tam muội ngày Huệ Diễn nói, xét về công đức cao lại dễ tu tiến thì niệm Phật là pháp đứng đầu. Còn nói về niệm phàm, khởi tiếng liên tục tâm tâm, tâm chuyên chú lắng nghe làm cho trần lụy tiêu tan, các tình niệm kệ ngang được sáng thông, thì không phải là pháp dễ dàng để mọi người hành theo được. Thì cái pháp này nó không phải là dở, nhưng mà mình phải có những giai đoạn để mình tu luyện, để dẫn tâm được thì pháp này mới xài được. Phải pháp này là pháp dẫn tâm. Để minh chứng, Kinh Lăng Nghiêm có nói: thà chịu vô lượng khổ để nghe được tiếng Phật, chớ chẳng nhận điều vui mà không nghe tiếng Phật. Đó, câu này là dẫn chứng rất là hay. Mà nhận cái gì bị Bồ Tát đạo là bị đại bi tâm làm chánh, mình niệm thầm á xíu đại bi tâm. Thầy Công Kinh nói là thà chịu vô lượng khổ để nghe tiếng Phật, bởi vì mình niệm ra tiếng phải nghe, mà niệm ra tiếng thành ra nó thể hiện được cái đại bi tâm của vị Bồ Tát. Thì anh tu thầm á, anh nói là rất là ích kỷ, thành ra để minh chứng thà niệm vô lượng khổ để nghe tiếng Phật, người ta chấp nhận vô lượng khổ để nghe tiếng Phật để người ta lợi ích. Thành ra anh niệm anh mà thiếu công đức á, mà niệm mà lo tiếng, ông đó công đức càng ngày càng tăng trưởng hơn cái anh mà niệm tu về mặt niệm. Mặt niệm ít công đức lắm, nhưng mà được cái công phu về thiền định nó phát sanh. Anh kia thì chậm về công phu thiền định mà công đức phát sanh liên tục, thấy không? Chung quanh bao nhiêu cõi giới nghe tiếng đó là ít cây cỏ, không ít mấy chim trùng đều là ít, tất cả đều là ít á. Hào quang Phật phóng xuống, cái chúng sanh được cộng nghiệp đó đều là ít toàn bộ hết. Mà cái tâm mình thì nó chậm thôi, nó phải dẫn phát từ 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 từ. Thành nó nói rằng là thà chịu vô khỏi nghe tiếng Phật, chớ chẳng nhận điều vui mà không nghe tiếng Phật. Hay bây giờ mình làm đủ mọi cách để người ta nghe tiếng Phật, người ta không thích cũng cho bạn nghe đi, tạo duyên đi, từ 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 vậy đó. Thì cái đó là nó có công đức bản chất. Phật tiếng Phật là công đức, thành ra trong tiếng Phật đó nó có những cái công đức mình vừa sám hối, vừa dịch tội, vừa từ tham, vừa từ sân, vừa từ si, vừa tánh không, vừa đủ chuyện hết trơn á. Nhưng mà vì chúng sanh thời này là chấp vào cái sắc thanh giữa pháp mà thầy Phật hiện thành thanh tướng âm thanh, cũng như Hoa Thế Âm vậy đó. Người thích thích cái nào để thành Phật thì là hiện thân tướng đó, thấy không? Thì Đức Phật thấy chúng sanh trong cõi này, đặc biệt trong cõi này thôi, thấy không? Đó là mắt thái nghe thanh thanh sắc, dùng cái đó mới chuyển tâm họ được, thì Phật thiện ra tiếng âm thanh để nói chuyện. Vậy thì to tiếng niệm Phật là mầm móng phát sanh điều thiện, thấy không? Đó, thầy lên chỗ này chỗ thiện, thành đó quý vị tập á thì niệm Phật lớn giúp cho nhà nghe. Tôi thấy quý vị nhiều khi mình tu mà chậm tu, sợ niệm Phật, sợ chậm buồn, thấy không? Mà biết là nó là thiện pháp thì cái niệm ổng nghe được một tiếng là ổng tăng đi một chút thiện pháp lợi lạc cho ổng thôi. Ông ta nói là thà chịu vô lượng khổ để nghe tiếng Phật còn hơn là được điều vui mà không nghe tiếng Phật. Nó nghe thì họ vô tình họ gieo một cái nhân duyên nào đó rồi mình không biết, nhưng mà trong cái tiếng Phật nó đủ một công đức như vậy. Mùa xuân là khởi động cây cỏ, sao đây giải sinh hỏi chứng nhận. Bây giờ là chấp nhận là vấn đề to tiếng và nhỏ tiếng niệm Phật rồi. Bây giờ xin hỏi, ở mười phương tịnh độ đều có Như Lai, nay chỉ hướng mặt về Tây, như thế có phải vướng mắt hay không? Đây bắt đầu nó nói là bây giờ nói rằng sự chấp trước đó, chẳng phải điều này trong kinh Phương Đẳng có nói, không phải do người bày ra, há có thể quỷ bán kinh Phương Đẳng ư? Xin được nghe lý này thế nào. Cũng có lý do của nó, như người si mê thấy được Đức Quan Thế Âm có 11 mặt liền vắng mạng, sao không 12 mặt? Rồi tùy theo trả lời thế nào, liền hỏi trở lại, sao không là 11 mặt? Ông nay muốn lấy đông để vắng nạn tây thì cũng như người ấy. Bởi vì ta nói là đi vào Phật cái cửa, vào cái cửa đại thừa đó là phải lấy cái niềm tin. Cái trí huệ Phật mình không có hiểu được, cái phương tận mặt mình không có hiểu được, thành ra cái sự hiểu, cái sự vấn nạn của mình là sự hiểu trong cái nghiệp thức không à. Thành ra trong vấn nạn càng kiến nạn nó càng nghi thôi. Thành bởi Phật nói là đi vào bằng niềm tin, từ niềm tin do công phu tu chứng, từ từ nó lý ngộ được, nó thâm nhập được, thì lúc đó cái tính nó thành ra cái tính giải cho tu. Thành ra trong tổ nó, ông cứ hỏi gì đó thì tôi giải thích rồi, ông cũng hỏi thôi à. Tại vì ông đâu có một cái giải pháp nào để giải quyết được cái này, phải không? Nó là hỏi hết về đông về tây, vì tôi nói bây giờ đông tây, vì tôi nói bây giờ không có đông, tôi nói tây, nói tại sao bây giờ ông lại nói đông, rồi tôi nói bây giờ đông tây đã có, nói tại sao đông tây có, bây giờ tại sao bắt ra không có, rồi tôi nói bắt ra đông tây có hết, nói tại sao bốn năm có, tâm tôi chung chú ở đâu, hỏi hoài. Nó đi vào chuyện lụng củng, thành ra chúng ta đi vào pháp đại thừa, cái thần lực bất cư nghị, cái phương tiện Phật bất cư nghị, cái thần lực Phật bất lơ nghi, thì bây giờ Phật cứ nói sao mình cứ tin mình đi. Khi mình khế nhập được thì mình thấy là trong một pháp nó hàm nhất các pháp rồi, tự động nó viên mãn, thì lúc đầu nó mới té ngửa ra, thì ngay ra cái pháp phương Tây này nó bao gồm hết các phương. Cái nào gọi là phương Tây mà đứng đây là phương Tây, nhưng mà đứng cạnh bên là cái phương này là gì? Giờ tôi đứng đây là cái này là ví dụ như tay của tôi đi, nhưng mà ông này đứng đây nó là phương gì vậy? Thành ra cái phương Tây Đông nó chỉ là một cái sự quy ước thôi à. Nó quy ước do cái thức tâm của nghiệp quả của chúng sanh thế gian, cái đặt để quan niệm quy ước thế gian thành một cái vấn nạn trong cái trí huệ mà vô thượng thậm tâm, vô biên tế Đức Phật, cái vấn nạn nó cập. Thành ra tổ mới trả lời lại nữa, vì chúng sanh còn mê chưa tỉnh, cần phải giữ thân an ổn để tâm theo một hướng không có rời thì có thể tỉnh ngộ được, còn bằng chẳng ngộ được thì không làm sao giáo hóa được, chỉ đáng thương thay. Đó, thầy nói bây giờ cũng là cái phương tiện, do đó nếu Phật mà bày ra đu vô lượng pháp môn, vô được phương hướng để mình tập, mà tâm mình không tụ được chỗ nào hết trơn, thành ra Phật quy hướng mình một chỗ, vì lợi lạc là chính mình. Khi mà tu một chỗ đó rồi thì mới phát giác ra bản chất các pháp nó đều là vô tánh, đều là không, tự nhiên hiểu ngộ hết tất cả chỗ khác cũng vậy. Đây là cái phương tiện thiện xảo. Trong Thắng Thiên Nhân Kinh, Phạm Nhị Hạnh có nói Như Lai có 80 tướng đẹp, trong đó có tướng tùy hảo quang minh công đức, là tướng luôn hướng về chúng sanh, không lìa bỏ một ai, sẵn sàng phóng quang để đến chúng sanh nào cầu, thật là từ bi. Thành ra nói là phương nào cũng vậy, Như Lai nào cũng vậy, cái tâm họ đều hướng chúng sanh hết, cầu đâu cũng giống nhau thôi. Nhưng mà khởi vậy mà cầu về A Di Đà, Phật A Di Đà, vì ngài trong cái cõi giới này là ngài có phát nguyện, ngài có duyên với cõi giới này, và chư Phật đều khuyến khích cái những đệ tử mình sanh về cõi giới của ngài, là cõi giới của ngài là thắng duyên nhất cho những người mà tu gì đó để mà hoàn tất cái Bồ Tát đạo thành tựu Phật quả, nên chư tổ đều khuyến khích sanh về. Mà cõi đó là cái cõi mà dễ về nhất, nó gọi là di hành đạo, dễ về nhất, nó không cần điều kiện nào nặng nề. Chỉ có cái tâm mình luyện, cái tâm mà nhớ tưởng tin về mà thành tựu là nó về đâu. Thành ra cái tập mà nhớ tưởng tin về nó dễ tập hơn tất cả những cái khác. Nhiều khi phải tập định tâm, cái khác có chẳng hạn như cõi trời đấu súc thì phải tập giữ giới, hay là cõi trời a súc thì phải tập định tâm, hay cõi đại dược sư thì cũng vừa giữ giới vừa định tâm vừa làm các pháp thiện. Thành ra cái cõi nào nó cũng số điều kiện, cái điều kiện đó cái người thế bây giờ nó khó tập. Chỉ có cõi cực lạc là cái điều kiện nó rất là dễ dàng thôi, chỉ là chỉ có lòng tin vững chắc mong muốn trở về ha, bằng cách là nhớ niệm ngài, cái niệm tức là niệm danh hiệu ngài, tức là để nhớ đến ngài thì ngài sẽ rước cho về. Thành cái đó ai làm cũng được. Và bây giờ cái người đó hơn cầm đi thì họ là có thể tập bằng cách nhớ tưởng, bằng cách là quán tướng hình tướng cũng được. Thành đó nó rất là phương tiện, nó dễ dàng. Thành ra sau này chư tổ trí tuệ vô cùng, học thức vô cùng, thông minh vô cùng, không phải là người ngu. Có người đắc thiền, có người đắc mật, có người đắc về luật, có người đủ thứ hết, đắc về trưởng dòng của thiên thai, ngưỡng dòng vừa qua thiên, điều khuynh hướng là thấy cái tâm bi họ rải rác chúng sanh, điều dạy pháp môn độ mà không dạy pháp môn khác. Là lý do rằng họ thấy pháp môn này lợi lạc chúng sanh, họ đối với họ cái lợi lạc mới là chánh, chứ không phải là pháp môn là chánh. Cái pháp môn này là chúng sanh thiệt, họ dạy pháp môn này chúng sanh nhờ pháp môn này mà giải thoát thiệt, gặp Phật là chắc chắn giải thoát. Đối với quan điểm chư tổ là gặp Phật là chắc chắn giải thoát. Còn cái vấn đề mà trong mà Phật đặt câu hỏi có thể giải thoát hoặc không thể giải thoát là còn trí tuệ, còn mà vô trí tuệ là Phật cũng được giải thoát nữa. Còn mà không có Phật là phải có trí tuệ mới có thể cạch được đúng pháp và mới giải thoát được. Mà cái trí tuệ nó không phải là dễ có. Thành ra cư tổ cuối cùng ở trên thấy chúng sanh này cuối cùng quán xét hết là giờ cư tổ đều đồng ý, nhất là tổ những cái tổ thiền tông sau này đều mới dạy dịch nộ. Thì mới nói rằng là tất cả những cái dòng thiền thừa ở Việt Nam đa số là dòng Long Tế, dòng Tào Động, dòng này tùm lum tùm la, dòng Liễu Quán làm gì, thì mấy ông thầy dạy cái gì dạy tịnh độ. Không phải mấy ông thầy tu về thiền không được, có những ông thầy mặc tu về thiền họ đắc được thiền mà không biết, nhưng mà hãy những gì tới dùm thôi tịnh độ đi con, thôi tịnh độ á mà tôi thiền tôi không nổi rồi, thế bây giờ con đùm đề đủ thứ tê mà trời con quán này quán kia rồi làm tôi lum la thôi rồi. Nói chuyện thầy mấy ổng có những người họ tu đàng hoàng, họ thấy mình họ cũng dạy tịnh độ thôi. Còn mà pháp thiền bây giờ phổ biến rộng rãi á, thì đại khái nhưng mà bao nhiêu người tu thành, thấy không? Nó rất là nguy hiểm mà tu không thành mà nói ngạo mạn bán pháp thủy Phật, bán tăng coi kinh pháp không ra gì thì mang cái nghiệp đối với kinh pháp, sau này kinh pháp đọc không vô, thấy không? Thành ra chư tổ rất là sợ ví dụ đó, chứ sợ mà đắc thiền rồi kinh pháp nào cũng quý trọng hết đó. Mặc đầu nói là gì đó, cái gì đó bất lập danh tự giống ngoài biệt truyền, nhưng mà ông tổ nào cũng là Phật ở trên đầu cũng lễ hàng ngày, chưa thấy ông tổ nào mà bỏ Phật hết. Kinh sách cũng chắc đầy tủ lâu lâu lật ra coi chưa thấy ông tổ nào bỏ hết đâu. Nhưng mà cái giáo chỉ họ bỏ như vậy là cái tâm chỉ của họ, để cho cái gì được cái chắc vô cái đó, cái hình thức mà Phật chỉ ra thành thức chết rồi cái tâm người ta cái sinh động, để cho mình lột được cái sinh động của cái tâm ra mới dễ thấy được Phật đánh. Vậy là cái phương tiện mình xảo cho Phật thôi, như chư tổ chưa hề một chư tổ nào mà không bỏ tâm bạn, không lấy cái tâm bạn là cái chỗ bị hướng hết được. Ngay ông tổ thiền cũng vậy nữa. Ngài Trí Giả đại sư lúc còn bé luôn giữ lệ là nằm thì chắp tay, ngồi thì qua giỡn tay. Thế là Trí Giả đại sư là tổ thiên tổ của ngài Thiên Tha Tông hay là Pháp Hoa Tông. Về sau lúc lớn lên khi đọc 48 lời nguyện và chính phẩm giảng sanh, cảm ứng được tướng lành sáng soi được núi, thiên nhạc tấu gian trời, sau ngày được sanh Tây Phương. Từ nhỏ đó đã tập thành thói quen là luôn luôn là niệm Phật rồi, chắp tay hướng về hướng Tây, nhớ được hướng Tây. Cái tập khí từ nhỏ mà đến lớn thành ra một cái tiếng niệm của ngài đó, nó phát ra là cái tâm lực nó vận chuyển tối đa, thành nó có cái ứng liền. Trong kia nó nói là khi mà cái tâm niệm mình nó thành tựu là mặt căn Như Lai tự hiện lên, lúc đó niệm Phật là qua trời nó rơi xuống đó. Cái công đức của Đức Phật là trong cái niệm Phật đó nó có đầy đủ công đức như vậy á. Tướng là sao được nói thiên nhạc tấu gian trời, sau này là thêm ngược lại như thế dịp dây mặt về hướng phương Tây chẳng đáng đồng thiền hư. Tây này chỉ là một cái quy hướng để cái tâm mình định là hướng thôi, Tại vì Đức Phật nó phương Tây, để mình nói là tôi nhớ về phương Tây, chứ không chỉ nghĩa là tôi lấy phương Tây làm cơ sở để mà tôi bị lệ thuộc về phương Tây, nhưng mà tôi nhớ phương Tây để mục đích thực sự là tôi nhớ Phật. Hôm nay là nó thuộc về cái pháp niệm Phật. Thì cô nói niệm Phật có thể là lễ Phật, có thể là cúng dường Phật, có thể là trang nghiêm bằng thờ Phật. Đó là cái duyên niệm Phật. Thành ra đừng có nghĩ là cái niệm Phật theo ngày theo đời thế này, tức là xưng danh. Cái xưng danh nó là một phần của cái niệm Phật thôi. Xưng danh mà tâm không nhớ tưởng đến Phật, cái xưng danh nó thành ra cái ngôn vô nghĩa. Nó không phải là hướng về Phật. Thành ra quý vị phải nắm vững cái tiêu chuẩn này thì vãng sanh mới được. Vãng sanh có nghĩa là nhớ đến nguyện với Phật, nhớ đến cái sự độ sanh với Phật và cái tâm nguyện khao khát muốn theo cái đó độ sanh. Niệm Phật mà có cái tâm nguyện gì thì mới đúng là tu tịnh độ. Còn niệm Phật chỉ để là niệm ra rồi để mà khi mà cái niệm nó nghe âm thanh nó êm tai để quên hết các phiền não này kia nó mà không có nhớ tới Phật cái gì đó, niệm Phật nó niệm hoài cả đời nó chỉ có an tâm thôi chứ không có được sanh tịnh độ đâu. Tâm mình đâu có muốn về đâu, hay mình phải luyện cái tâm muốn về ngay từ lúc mình niệm Phật thì mới thành ra môn tịnh độ. Và mình sẵn sàng mình về với tâm nguyện tha thiết ao ước về, nó là lấy tính nguyện làm cái tư lương mới về được. Còn cái hành nó để dẫn phát cái tính nguyện này ra, mình một cái tiếng niệm Phật mình là tính nó tăng một bậc, nguyện nó tăng một bậc. Hai cái tư lương hành tăng nó càng nhiều thì đi mới tới nơi. Tính nó chút xíu rồi mà nguyện cũng không phát triển nữa thì đi niệm cho cả đời nữa, vào hành cho cả đời nữa, mà cái hành này nó phát triển một cái tâm khác, tâm an lạc nào đó, thì cái tâm này không có phát nguyện cái tính lên, thấy không? Không phát cái nguyện lên, nó là cái nguyện an lạc chứ không phải là niệm về cực lạc, thấy không? Thì cả đời tu rồi giờ cuối đi nó không đi về được Phật, cái tới rước cũng chưa chắc đã đi. Thành ra cái quan trọng nhất là mình nói là cái danh hiệu cũng là một hình thức niệm, cũng là một cái lối để mà hướng về Phật, nhưng mà phải dẫn phát cái tâm đó ra là mới đúng về pháp môn tịnh độ. Nếu mà gì dẫn phát không được, coi chừng cái pháp môn này thành ra pháp môn khác, thấy không? Cái gì nắm cho đúng cái tôn chỉ này để mà thành ra quay mặt về hướng Tây á, thì cũng là một hình thức để nhớ tưởng đến Đức Phật A Di Đà, hay là cũng nhớ tới Phật, niệm Phật thôi. Hỏi xin được nghe về ý nghĩa của Ban Châu. Thì Ban Châu này mình đã giảng từ ngày hôm đầu rồi, thì bữa nay tổ đáp nè: chiến phạm Ban Châu Tàu dịch là hiện tiền, nghĩa là nhớ nghĩ Phật liên tục không ngừng thì Phật sẽ hiện hiện trong định. Vấn đề 90 ngày thường hành đạo là trợ duyên cho pháp Ban Châu chứ không phải là chính nghĩa. Cái quan trọng của pháp Ban Châu á, là cái pháp làm sao giữ cái tâm luôn luôn nhớ Phật, thấy Phật ha. Nó còn 90 ngày đó chỉ là một cái chỉ là công phu người ta đặt ra để cho cái tâm liên tục trong một thời gian không ngơi nghỉ gì, thì nó tạo thành một cái thế lực, một cái sức mạnh để khi nào mình nhắm mắt mở mắt được thấy Phật hiện bề, chứ không bắt buộc là 90. Cái quan trọng là cái tâm nhớ nghĩ liên tục là cái chánh. Thì cái tâm nhớ nghĩ thì mình đã giảng trong phần Ban Châu rồi. Về diệu môn của tịnh độ là Ban Châu đã được giải rồi, song thời cận đại đến nay có ai đến được An Dưỡng Quốc, tức là cực lạc thế giới đó, đã không có tướng báo tin, làm sao biết là đến nơi ấy, xin ngài giảng rõ. Thì người ta nói cái nghi là đi về rồi sao không ai tới, không ai tới chứ đâu có đó không thật. Thì chỗ mới nói là có người này tới, có anh ta kia tới, có anh nọ tới, dẫn chứng tùm lum đây. Thì có người tới đó, có người xuống là có ghi trong sách luôn, quý vị coi Tịnh Độ Thánh Hiền Lục hay là Đường Về Cực Lạc hay là người kia đó. Mà nếu em tỏ khi mình đắc độ là có người xuống nói tôi đã đi về, biện chứng cho người kia thấy, có nhiều người làm thơ ca tụng nó có chứ không phải không. Ông này ổng sợ rằng không có, không ai tin, ổng hỏi thì trong cổ dẫn chứng ra. Tại vì mình trong này có 20 chapter rồi, mà mới dẫn cái chapter thứ 3, thứ mấy à, thứ 11. Giờ qua cái chapter thứ 12. Chapter thứ 2, mộng tỉnh điều chỉ một tâm. À, bây giờ bắt đầu nói rằng là Phật nói tất cả các pháp đều như mộng. À, đây là nói là về cái nó có pháp thế gian như mộng biển không thật, như bào ảnh, như là vỏ chuối như này kia đó ha, như âm gian gì đó. Nó Phật nói là các pháp đều như mộng, lấy kinh Phật ra bắt đầu dẫn vấn đề mình vô, mình chấp thủ cái tướng như mộng. Không biết Đức Phật ta niệm và tịnh độ ta cầu sanh đây có như mộng không? Các pháp là như mộng thì ông Phật mình niệm cũng là Phật mộng. Cái tịnh độ mình đang cầu về cũng là mộng. Mà mộng thì nên về không? Khỏi đất khớ vậy đó. Nếu chẳng mộng, nếu mà thực sự cái pháp tịnh độ mà chẳng mộng thì Phật ở ngoài tâm, ông Phật ở ngoài tâm là sao cảm nhận được, trong mộng thì mới cảm nhận được, bọn Phật ngoài tâm. Còn Phật là mộng thì Phật chỉ là điều trong mộng ha, thì nó là hư giả, nó có nhưng là hư giả. Còn Phật ở ngoài cái mộng thì Phật là ngoài mình, ngoài Phật là ngoài mình, làm sao mà mình có thể về Phật được. Nó lại đại khái nói vậy. Nếu mà chẳng mộng thì Phật ở ngoài tâm, nó là do cái băng trong tâm muội, là do tâm nhớ tưởng Phật mà thành băng trong tâm muội, mà Phật ngoài tâm rồi làm sao có Phật, làm tâm làm sao có Phật, Phật ở ngoài tâm làm sao tâm có Phật, thấy không? Còn giờ nếu mà Phật á mà thị hiện được với băng trong tâm muội được, mà hiện ra trong mộng giống như trong mộng, thì cái chuyện mộng đó là hư ảo không thật, cũng như là mộng trong mộng thấy vàng tỉnh dậy chẳng có gì cả, thì mình tập cũng vô ích. E rằng niệm tưởng ba thân thành ra động tết, rốt cuộc đều là hư vọng, xin ngài giảng cho rõ. Cái này là mấy cái nghi án của tịnh độ đó, bởi vì tịnh độ gì học học phá cái nghi này, thấy không? Thì bởi vì cái tính tâm tịnh độ của gì mới vững chắc, chứ đi nó không có một cái sự chướng ngại, cũng như là nói là đi như là 10 con ngựa kéo, không có người nào mà sức kéo lại. Thiền tâm nó dùng cái lý không lý gì dẫn mình giữ sức mình vượt qua được hết. Bây giờ đem cái mộng để mà nó giải thích thì đó chẳng phải hư vọng. Vì sao biết như vậy? Nếu người niệm Phật tam muội đều giống như chim bao thế gian, thì cái cứu cánh nhờ niệm Phật mà sanh tịnh độ rõ ràng như thế, há cho lộng trang. Cái người bình thường á, ngủ thì không thấy gì, ngủ thì không thấy, nay nhờ cái lực niệm Phật tam muội mà ngủ thì thấy, thì thực sự nó có cái quả phát sanh do cái niệm Phật. Các pháp á, nó đều là hư vọng hết á, nhưng mà các pháp đều nương vào hư vọng pháp mà sanh ra được pháp. Mà nếu mình nói là tất cả pháp thế gian đều hư vọng mà bỏ ra không thành tu tập pháp gian thế gian nào hết á, thì mình chỉ có cái mình tự giết mình thôi. Các Bồ Tát trong mộng tu pháp như quyển ba muội tu pháp trong mộng và thành tựu được cái niết bàn trong mộng, thể hiện niết bàn trong mộng độ sanh. Quý vị đang sống trong mộng hết nè, quý vị cũng đang trong mộng đó chứ thôi, thành tu pháp ngập trong mộng để độ sanh quý vị. Mà quý vị tưởng là quý vị không mộng, các Bồ Tát nhìn quý vị là quý vị đang trong mộng, bởi vì là si mê nó tình trạng của mộng. Nếu quý vị tỉnh giác nó gọi là thức, là giác ngộ, là thành Phật rồi. Khi quý vị ghi mê đó là bị sống trong mộng, quý vị không biết. Cũng như đó mình mộng đó, thì mình là si mê nên mình thấy cái gì cũng là thiệt, cái gì cũng thật, đam mê. Nhưng mà thức tỉnh mình mới biết là mình ngu quá, tại sao đó là si mê mà mình làm. Quý vị đang đúng tình trạng như vậy. Bồ Tát nhặt vô trong mộng nguyễn ba muội, thấy chúng sanh trong mộng nguyễn ba muội đau khổ trong mộng nguyễn ba muội, bèn thị hiện thân mộng tới xếp tiền cho tiền. Khi chúng sanh trong mộng thấy sung sướng thích đó, thì Bồ Tát làm rồi, từ Tát bắt đầu đánh vô nó, mày trong mộng đó có cho tiền mà điện giả thôi à, phải không? Bắt đầu Bồ Tát mới, chúng sanh trong mộng mới thức dậy mới biết rằng là mình thoát mộng. Bồ Tát nhờ cho tiền chúng sanh trong mộng, chúng sanh cảm ơn Bồ Tát, chúng sanh nói mới nghe là cái đó là mộng đó, tao nói mày mà, thấy không? Tiền lại là tiền giả đó, không phải thiệt, thấy không? Nhờ như vậy mà chúng sanh thức tỉnh, thì chúng sanh mê các mộng, Bồ Tát thị hiện mộng, trong mộng làm chúng sanh giác ngộ. Thành ra trong mười nhiêu đầu trước thì mình đã nói rồi, các ca pháp nó không có pháp nào mà nó không duyên vào pháp phủ duy mà nó hành hết trơn á. Có gì đó thì đó giảng rồi, phải không? Thấy không? Nhưng mà cái anh duy hữu duyên khôn á, là duyên bất cứ hữu duy gì cũng thấy pháp hữu duy đó là Phật. Biến cái tâm hữu duy hòa đồng ra, như tôi thấy cái sắc, tôi phải làm tầm cái sắc này, thì tôi nguyện rằng là tôi sẽ được cái sắc của Như Lai, tức là tôi sẽ điện được cái sắc mà thấy nó là không. Ngay bây giờ vì cái tâm lực tôi không đủ nên tôi thấy nó sắc là sắc, thấy không? Nhưng mà tôi có tâm nguyện là tôi biết tôi tin Phật, tôi biết sắc nó là không, nên tôi nguyện rằng sau này giờ cái công đức con thấy sắc là không. Thì ngay lúc đó, trong lúc đó tâm tôi có hai tư tưởng nó đang tranh đấu với nhau. Một cái tư tưởng là nghiệp lực, thấy nó là có. Một tư tưởng là theo Đức Phật tin, Đức Phật thấy nó là không. Hai tư tưởng này tranh đấu nha. Thì lúc nào tôi cũng nguyện như vậy. Khi mà cái công đức tôi đủ, cái lực tôi đủ, tự nhiên tôi nhìn cái pháp thấy là không liền. Tại vì tôi đã có cái không nằm trong này từ trước rồi. Thật nói tu của Đức Phật thành ra một cái vị Bồ Tát tu là không bao giờ bỏ một pháp thế gian hết trơn á. Họ đương vào thế gian mà có tất cả các pháp. Thành ra trong này mình nói là nếu mà chê tất cả các pháp là quỷ mộng không tu á, thì mình cái vấn đề đó là mình không có hiểu rõ cái vấn đề đường đường Bồ Tát đạo. Mà không có pháp nào mà tu mà không lấy cái pháp tu hết trơn á. Tất cả chẳng được A-la-hán cũng dùng pháp thế gian mà tu. Nếu mà cho ảo mộng thì đắc của A-la-hán cũng là ảo mộng. Thành ra pháp đó là chẳng phải hư vọng. Vì sao biết vậy? Nếu người niệm Phật đều giống như chim bao thế gian, thì cứu cánh nhờ niệm Phật mà sanh tịnh độ rõ ràng như thế, há cho động ư? Đó, bây giờ người chim bao thế gian thì thế gian trong chim bao là Phật. Cũng như bây giờ người niệm Phật mà sanh cực lạc, có người sanh cực lạc chứng minh trong cái đoạn trước mà tôi không đọc á, thì không lẽ cái sanh cực lạc đó cũng cho là ngộng ư? Thế giờ chúng cho cực lạc là mộng đi, nhưng mà có sanh cực lạc thì cái canh cực lạc đó là cái thực trong cái mộng của vị đang nói á. Đó, thành ra bây giờ thí dụ cái này tôi dễ hiểu hơn. Lại như người tập thiên nhãn, mới đầu tưởng ánh sáng của viên ngọc lửa, tưởng mãi không dừng nghỉ, sao phát sanh thiên nhãn thật sự. Điều này cũng bảo là vọng ư? Bây giờ người nào muốn phát thiên nhãn, có tập thiên nhãn thì dễ tập lắm. Đa số người ta quán nhang, người ta phát sanh thiên nhãn dễ lắm. Ngoài đạo nó ta quán nhang, nó lấy nhang đốt luôn nè. Còn pháp Phật thì tập quán đèn cày hay đèn này kia đó. Tập nhìn hoài, từ từ cái luân xa này nó mở ra. Nhưng mà muốn để cho bị khổ lạc, bị thần thì đừng có đọc chú. Để hộ trì mình đừng có mở ra từ từ ha, niệm Phật. Ha, do quán hoài, quán hoài. Thì cái nhân để mà phát sanh thiên nhãn đó là do quán cái chủng tử lửa là nó cơ sở chánh. Rồi những cái pháp khác là pháp hộ trì. Bây giờ họ nha, quán hoài đến lúc cái gì bây giờ mình nói nè, cái chủng tử lửa là mộng, pháp là quyển mà. Đó, nhưng mà họ mở thiên nhãn rõ ràng, họ mở được, họ thấy được tất cả thập phương thế giới này kia, nhưng mà ma quỷ thấy hết. Họ nương cái mộng mà họ thấy được tất cả những cái gì họ mong muốn là thiên nhãn, thì cái thiên nhãn đó là mộng hay là thiệt? Thì chỗ đổ nói rằng là cái pháp nó mát ra đó, tất cả như nhân duyên mà nó sanh, nhân duyên nó khởi mộng, nhưng mà khi mình cho thiên nhãn là tình trạng thấy được trước, thấy được sau, thấy được xuyên qua núi qua đồng, thấy được không người chướng ngại. Nếu mình cho cái định nghĩa thiên nhãn như vậy là thiệt đó, thì người lấy cục lửa là mộng quyển, họ tập một thời gian thì họ thấy y chang như vậy đó, thì cái thấy của họ phải là thiệt chứ. Tại mình quan niệm cái thấy như vậy là thiên nhãn, định nghĩa rồi là thiên nhãn là thứ thiệt của thiên nhãn. Mặc dù cái pháp, cái cục lửa đó là quyển, là mộng, nhưng mà họ đạt được cái mà thiên nhãn mình xác nhận nó là thiệt. Thành ra trong tổ nói đó, thì cổ mới lập luận cái này để phá mình, nói là thật là mộng, tâm là như quyển không thật, là cầu thì làm sao mà sanh được. Nó nói là cái nhân duyên có thể là cộng nhân duyên mộng, cộng nhân duyên này, cộng nhân duyên kia, thì nó sanh ra một cái pháp, các pháp do nhân sanh, thì cái pháp này nó là cái thiệt chứ chắc là mộng. Có gì hiểu không? Cộng giờ chứ thiệt nè, ngoài đời nè, thiệt ngoài đời nè, cái hạn như nhân duyên giận người đó có thiệt, rồi tâm muốn trả thù người đó mà không có cơ hội trả thù, thì những nhân duyên thiệt ở ngoài nó mới đầu, nó mới sát sung ra một tác phẩm mộng. Là tối mình nằm mộng, mình gặp thằng đó mình quánh nữa, thì phải là nhân duyên thiệt mà nó sanh ra cái quả mộng không? Chưa chắc nhân duyên thiệt mà sanh ra quả thiệt à. Thành ra cũng vậy, có thể một số nhân duyên mộng, cho như ngọn lửa là mộng, người tập quán lửa đó cũng có thể là mộng, nhưng mà cái thiên nhãn cuối cùng phát sanh ra nó là thiệt. Cũng giống như vậy đó, cũng như nhân duyên thiệt thì lúc đó nó nhiều khi nó là mộng, mà nhiều khi những nhân duyên thì nó tất các pháp có nhân là nhân duyên sanh. Nhân duyên đó có thể là thực, có thể là giả, có thể là hữu duy, có thể là vô duy. Khi mà kết hợp vào đến mức độ số nào đó thì nó sanh ra một pháp. Pháp này trên nguyên tắc đối với nhân duyên này nó thiệt, là do nhân duyên kết hợp thiệt. Nhưng mà đối với dạng pháp của thế gian nó là ảo, là lý do là nó do nhân duyên kết hợp thành. Thành cái mộng nguyện phải phân tích cho rõ để mà nói được cái tánh của nó. Còn đây tại vì mộng nguyện nó không rõ thì mình đâm ra mê mờ, không có biết. Thực sự sanh cực lạc là mộng, thì cực lạc cũng là do nhân duyên kết hợp, nên nó gọi là cái pháp nó hữu duyên, nó sẽ tan rã, nên trong cái cực lạc nó là nhất sanh bổ xứ, còn chết đi nữa mới thành Phật thật, ví dụ như vậy. Thành ra nhưng mà nó có cái lợi lạc thật sự, nếu mình chấp nhận là cõi đó không có khổ thì thật sự cõi đó không khổ thiệt, thấy không? Nên chỗ là cõi đó là Phật thì cõi đó không là Phật thiệt, cõi đó là luôn luôn có Phật thiệt, cõi đó có vô lượng pháp môn để lập thì cõi đó có vô lượng một pháp môn thiệt. Thì có mộng như vậy đi nữa, mình lên cõi đó mình nghe tâm mình giác ngộ được thì cũng vô, nên vô cái mộng đó. Nhưng mà đối với những cái đó là thiệt, thấy không? Nhưng mà tại vì các pháp phải hữu duy, là điều hư ảo không thật, điều nhân duyên có thành, nên cái tướng của pháp hữu duy là tướng mộng. Bởi vì phải học cái này, bởi vì phải nắm cái tinh thần đại thừa cho thiệt là lõ đó, thì nhãn cái gì mới hiểu rõ. Thành trong này như vậy, cũng như thiên nhãn, bản chất thiên nhãn cũng là mộng. Nhưng mà nếu mình quan niệm thiên nhãn là như thế, thấy trước, thấy sau, thấy ma, thấy quỷ này trơn đó, thì có thể dùng cái ngọn lửa mộng, pháp chú mộng, thần chú mộng, cuối cùng được cái thiên nhãn, giống như tình trạng như vậy, thấy trước, thấy sau, thấy ma, thấy quỷ. Thì mặc dầu như vậy, tại vì mình quan niệm là thấy trước, thấy sau, thấy ma, thấy quỷ là thiên nhãn, thì trong tâm mình nó chấp nhận cái thiên nhãn đó là có thật. Tại vì nó thấy cảnh tướng như vậy, hay mà chấp nhận nó có thật, thì thực sự ra thiên nhãn là gì? Là cũng là mộng, cũng cực lạc như vậy. Tại mình cực lạc là mình nói là không khổ, gặp Phật, gặp thánh chúng là cái kia, thấy không? Đó, bây giờ mình lên là thấy là cực lạc không thật, còn cực lạc cũng có cây báo, báo có Phật, có Bồ Tát không nha. Thì thực sự khi sống lỏng là nó hoàn toàn là thật, nhưng mà nó gọi là mộng theo cái danh từ của Phật giáo, là tại vì nó nhân duyên kết hợp mà thành mộng thôi. Thành ra nó nói là như người tập thiên nhãn, mới đầu tưởng tượng ánh sáng như ngọc lửa, tưởng mãi không dừng nghỉ, sau này phát sanh thiên nhãn thật sự. Điều này cũng bảo là vọng ư, thấy không? Cái việc có thiên nhãn thật sự mà sao là vọng được? Cũng đồng với chim bao thấy vàng rốt cuộc không có gì ư. Thế nên đừng xem việc xa bằng con mắt gần, rồi cho rằng mộng. Đừng bao giờ niệm Phật giảng sanh, đừng bao giờ cho niệm Phật giảng sanh toàn là điều mộng. Đó, thì cõi giới cực lạc á, nó là một cõi giới có thật có Phật, có cái thật có các vị Bồ Tát, có thật có những cái sự thuyết pháp, có thật những sự lợi ích, có thật có những thần thông lợi ích cho mình để viên mãn Bồ Tát đạo. Kinh Hoa Nghiêm nói, bây giờ mới dẫn nói về cả tâm tông mà nói chuyện, tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt. Thì hôm nay ông nói về mộng quyển, rồi ông nói về tâm rồi, bây giờ mình nói về cảnh tướng ở ngoài sợ ông không chấp nhận, thì mình đem cho Hoa Nghiêm nói qua cái tâm cho nghe. Thấy không? Nói là bây giờ tâm Phật và chúng sanh có hai cái, một cái là thực thiện viên mãn là Phật, một cái là chưa được viên mãn và có thể là ác, hoặc là có thiện là chúng sanh. Và một cái nữa, một cái là Phật, là một cái gọi là tâm. Thì trong kinh Hoa Nghiêm nói là ba cái này không sai biệt là một, tức là ba cái này á, chúng sanh tức là Phật, Phật tức là chúng sanh tức là tâm, tâm tức là chúng sanh, tâm tức là Phật, Phật tức đây là ba cái là một á, tức là ba cái này nó là dung nhất lẫn nhau. Nếu mà dung nhất lẫn nhau nên trong cái bên Di Đức Phật hay là Thiền Tâm nó nói là các pháp do tâm sanh, Phật tức là tâm, chúng sanh là tâm, tất cả là tâm, nói chung cho dễ hiểu thì ba cái đều là tâm hết, hay là ba cái đều là Phật hết, ba cái đều là chúng sanh hết, đại khái như vậy. Cả ba không sai biệt, nhưng mà để nói cho hiểu đi thì nói là tất cả cả ba này đều là tâm, một thể là tâm thôi. Thì tâm tâm này đó thì nó đã là một là tâm rồi, thì tâm mê thì giống như mộng, giống như mộng thì đó nó từ tâm mê mà phát sanh ra chín cõi của chúng sanh, trừ cõi Phật, cõi cài cõi Phật nữa là thêm một cõi Phật nữa là 10 cõi, thì nó thập pháp giới. Tâm mê thì sanh ra chín cõi kia, tâm ngộ thì thành ra cõi Phật, thành pháp giới Phật. Thì mê ngộ chỉ ở một tâm, mê ngộ chỉ một tâm thì mê tức là ngộ, ngộ tức là mê, nó là bổn chất là tâm, nên không thể nói mê, mê chỉ là mộng đó, không phải là cảnh mình tạo, nó là tâm rồi, cái ngộ cũng là tâm mà mê cũng là tâm, mình hoàn toàn là mình vận chuyển trong cái tâm hết, do đó không có vấn đề mà mộng với giác gì hết, nó bản chất nó chỉ là tâm thôi, mà nó là tâm rồi đó thì cái cảnh đó đừng có nói chuyện mê hay là mộng nữa, chỉ nói vấn đề tỉnh hay là tỉnh giác hay là mê muội thôi, chứ không, cái mộng cũng là tâm mà cái mê cũng là tâm, cảm giác nó đều là chỉ một tâm. Thì mộng tỉnh chưa từng có hai nơi, thật sự cũng không có đứng mộng cũng không có đứng tỉnh, đừng có tìm tòi mất công cho nó mệt. Đó là lời tổ trả lời như vậy. Nói lại thêm cái câu nói của bên của Thiền Tông là trong kinh có nói rằng là rõ vọng vốn là chân đó, bây giờ nói rằng bên Thiền Tông mới nói rằng là muốn tìm chân thì chân nó không có cái để tìm, chân không có cách để hạ thủ, tìm ra cái chân lý, tìm ra cái thật tướng của tâm không có cách hạ thủ, thành ra cái cách mà muốn biết là chân đó thì mình biết nó thật là vọng thì thằng chân nó xuất hiện. Thằng chân là một cái sản phẩm của thằng là biết là vọng. Đây là cái thủ thuật của Thiền Tông, thành ra có nhiều người nương thủ thuật này mà cứ ngồi hoài để coi thằng giọng ra làm sao. Coi thằng giọng ra làm sao là khác với thằng rõ giọng nha. Thằng rõ giọng thấy rõ ràng cái giọng nó phát sanh như thế nào và nó diệt như thế nào, nó khác nhau. Còn coi ngắn nó mới là hình thức, là quán xét một cách dùng cái nghiệp để quán xét thôi, không phải là kỹ thuật rõ giọng đâu. Rõ giọng là phân lứa giọng tới nơi tới chốn. Rõ giọng đi chân, cái rõ giọng khác với thằng là cứ nhìn ngắm thằng giọng. Rồi thôi, cái câu chuyện đó là rõ giọng là biết là nguồn gốc mà phát sanh từ đâu, mà diệt ngay chỗ nào, và mà như thế nào, mà đi như sao, mà cái họ thì mới là rõ giọng. Còn mà nhìn nhắm nó không phải là rõ giọng, nhìn nhắm nó tới là quán sát thằng giọng đi đến một cách tự tại thôi. Thành tâm kinh lại nó khi rõ giọng thì biết rõ giọng rồi thì biết cái chân trong cái giọng đó, rõ giọng rồi thì không bị giọng là mê mờ nữa, tự nhiên cái chân nó hiển lộ. Vì cái chân nó không tìm ra, cái chân nó nằm trong cái giọng á, cái tỉnh nó nằm trong cái mê á, tỉnh mê thực chất nó là một thể, nên không có dính cái mê là Phật là tướng ở ngoài, Phật là hư vọng giả hợp, thiền định là dư vọng giả hợp, chúng sanh là vọng hợp, tông đức xã tư cái pháp dư vọng hợp, cái quả sanh ra là hư vọng giả hợp, nói tùm lum tùm la đất cõi lạc cũng không có, là mộng quyển hết, là người ta không tu. Ông có nói là mộng quyển tất cả đều không thật, tỉnh mê tất cả chỉ có một thể là tâm, tỉnh cũng tâm tâm mà mê cũng tâm tâm, anh mê đi nhưng mà cõi thực lạc cũng là tâm tâm thôi. Anh tỉnh mà vô cõi lạc cũng là tâm tâm thôi, thật sự anh tỉnh mà lên cõi lạc cũng anh tâm tâm anh lên thôi, mà anh mê anh vô cõi lạc cũng là tâm tâm anh lên, cái chuyện không có gì sai biệt hết đó. Thì cái tổ dùng cái lý luận của mình Thiền Tông để mà làm tăng cái tâm mình lên, nói là cõi lạc thực sự nó là tâm tạo đó, cái tâm mình tạo được, thì nếu cho mê thì nó là mê, nếu cho như là tỉnh thì nó là tỉnh, nó là bổn tâm thôi chứ không có gì khác, nhưng mà tại vì mình chấp vào mê chấp vào tỉnh thì mình thấy là có mộng có không mộng. Không gì thôi. Bây giờ dạy qua cái niệm Phật ba thân phá ba trước, thì trong này là niệm Phật tam muội, thành ra niệm tam muội chị rồi khi mà nói về pháp qua tam muội, ban châu tam muội, thì tôi có nói qua cái vấn đề mà niệm Phật bát thân, niệm Phật pháp thân và niệm Phật thân. Thì hôm nay nó nói là công hiệu của niệm ba thân Phật này phá trừ ba trước như thế nào. Thì hỏi Phật có ba thân làm sao nhớ niệm, xin ngài chỉ bài để lúc niệm không còn sai thất. Đáp: ba thân Phật là pháp thân, báo thân và hóa thân. Mới thí dụ cho mình dễ hiểu, pháp thân như mặt trăng thật trên hư không, báo thân như ánh sáng của mặt trăng, tức là công đức của ánh sáng đó. Mặt trăng thì có ánh sáng, cái pháp báo thân là nó kết bằng công đức, mặt trăng công đức của nó là ánh sáng, thành ra trong này nó tượng trưng như báo thân như ánh sáng của mặt trăng, hóa thân như bóng của trăng in trên mặt nước, là tùy theo cái nước nó hiện ra một mặt, thành ra cái hóa thân thì vô số, trong muôn ngàn mặt nước đều có trăng. Như vậy trăng này nhiều hay chỉ có một? Bây giờ mới trả lời, chẳng thể nói một, vì ở muôn ngàn mặt nước đều có trăng riêng biệt, cũng chẳng thể nói nhiều, vì trên hư không chỉ có một mặt trăng. Đó, cái hóa thân thì không có nói được cái giới tích của nó, bởi vì nó tùy theo tâm của chúng sanh, tùy theo cái mặt nước tâm điện của chúng sanh mà nó thể hiện. Nói một cũng sai, mà nói nhiều cũng sai. Nói một là chỉ có một cái mặt trăng ở đây, thì mặt trăng ở ngoài kia khác không có. Thấy không? Đó, thì nó nhiều cũng đập, là tại vì thực sự nó là hư ảo không thật, nó chỉ có một không thật ở trên kia là pháp thân. Thì bây giờ mới giải cách niệm, xin nói Phật hiện thân nhỏ cao một trượng sáu, ngang 8 thước đều là Phật trong tâm của chúng sanh. À, cái này cái thân này là thân báu, cái này cái hiện này mà một thân Phật một trượng 6 này đó ha, là Phật của quá thân. Phật do tâm chúng sanh không có dòng nghiệp của họ, họ cảm thấy rằng là cần có một vị giác ngộ trong cái thân tướng của mình độ sanh, thì Phật thị hiện thân một trượng 6 giống thịt thân chúng sanh của mình, cũng mắt tai mũi giống như con người độ sanh. À, do tâm chúng sanh cảm như vậy nên hiện thân Phật như vậy, nó gọi là Phật trong tâm của chúng sanh, là Phật báo chúng thân. Như vậy hình dáng còn không còn, Phật mà hiện lên một trượng 6 như vậy đó là vì cái tâm mình cảm nên sanh ra. Thật đắc Phật của tôi đã nói từ đầu là đắc Phật pháp thân, tức là Phật đó là vô trụ, vô sanh, bất diệt, vô tướng. Nhưng mà tâm chúng sanh, cần chúng sanh mà vì bi nguyện của Ngài cộng với cái mầm mong cầu của chúng sanh mà hiện tướng phù hợp với chúng sanh như Kinh Phổ Môn đã dạy, thì Phật đã vô tướng rồi nên hiện cái nào thì bản thể nó là vô tướng, cũng như mặt trăng đáy nước, thấy nó có nhưng mà không thật. Nên trong này nói là vì tâm chúng sanh đó, thì Phật hiện trong tâm chúng sanh thôi nên hình dáng còn không có. Há lại Phật có hai ư, có tịnh, có trượt đều ở trong tâm mình. Và nếu muốn dùng pháp niệm Phật ba thân để phá ba chướng, thì nay nên xét rõ ràng, thân Phật ấy có ra là do ta chỉ quán sanh. Thì phải hồi đó nãy giờ từ mấy hôm qua chỉ quý vị tới bây giờ là đo bây giờ mình quán cũng vô được bao nhiêu tam muội, hay là vô pháp qua tam muội, là đi vô dùng cái quán lực này vào, nó cái chỉ quán nó thành thì tướng Phật mới hiện trong cái tâm mình cái Phật nó bản chất nó như một. Thành ra nói là tất cả thân Phật mà có ra đó là cho tâm mình sanh, do cái công lực của thiền định phát sanh ra, cái chỉ quán năng lực nó phát sanh ra. Nhưng mà trong khi tụ chỉ quán đó thì mình sẽ bị cái chướng ngại bởi hôn trầm và phóng tầm. Do thành ra nói là tu chỉ quán chẳng đồng điều thì các chướng phát khởi. Người niệm Phật tu chỉ tâm tầm. Bây giờ người niệm Phật tu cái chỉ tức là mình tập trung cái tướng Phật nhiều đến nỗi là mình an trú cái tâm mình dồn lực của Phật, mà cái quán lực nó mất đi thì cái tâm nó bắt đầu nó hôn mê, nó trầm xuống, nó chìm xuống. Thì hôn ám trước, tức là lúc đó là cái tình trạng nó gọi là bị cái tâm mình nó gọi là tâm si nó bắt sanh, nó hôn mê, nó buồn ngủ, giả dập, cái tâm nó chìm trong đề mục luôn. Khởi động làm chướng ngại quá sanh Phật. Thì nó khởi động lên rồi đó, thì tất cả những cái trí huệ công đức Đức Phật lúc đó mình chỉ tâm mình chết trong hình tướng đó luôn, mình không còn biết đến các đức tướng của Đức Phật, đức cái công đức của Đức Phật, cái bi tâm của Đức Phật, cái trí huệ nó không còn thấy được cái đó nữa, mà chỉ thấy là một hình tướng như là một cái hình tướng chết nhát, cái tướng quá thân chết nhát nên hình tượng như vậy chìm, mình đâu không còn biết cái gì nữa hết. Thành nó hôn trầm á, thì nó làm cho nó bị mình cái hôn trầm đó, cái tướng của hôn trầm khi mà quá thân Phật đó, nó gọi là cái chướng làm mất cái quá thân Phật. Mình không hiểu được công đức của Phật nên niềm tin về cái lịch giá trị của Đức Phật mình từ từ nó giảm đi. Nhưng mà có định thì có cái sự hôn an tập trung cái tâm nó vô, nhưng mà từ từ cái tâm nó chai lạnh là cái bị rồi tâm nó mất đi. Tại vì mình không có khế nhập được cái đức của Đức Phật. Cái đức của Phật thì không thể thể hiện trong tướng mà thể hiện trong báo. Ha, tất cả những hệ đó trong báo thôi. Ha, thành ra giờ muốn trừ thì làm sao? Người niệm Phật tu chỉ tâm trầm thì hôn chướng phát khởi động làm chướng ngại quá thân Phật. Lúc ấy nên dùng pháp quán để phấn chấn tâm bằng các niệm tưởng ánh sáng bạc hào của chư Phật, như thế thì phá được hôn trầm trước. Thì lúc mình bị cái tướng mà nó hút ra đề mục, lúc đó không còn biết cái gì nữa, cái tâm mình là hôn mê trong đề mục, cái tâm nó chìm đắm xuống, lúc đó có sự an lạc nó phát sanh ra. Cái an lạc này do tâm tập trung mà các phiền não tham sân si không sanh khởi. Nhưng mà đối theo những người tu đại thừa, cái an lạc này nó là hôn trầm di tế, bắt buộc phải phá nó chứ không để nó làm thấm nhiếp mình. Cái tâm sáng suốt nó mất đi, thì lúc đó mới khởi niệm công đức của Đức Phật, nhớ tưởng, lúc đó dùng cái tâm phấn chấn cái tâm lên bằng cách dùng cái pháp phân biệt tâm quán sát công đức phát sanh ra, bắt đầu công đức Đức Phật. Thì trong kinh dạy đó thì dùng cái quán tưởng cái tướng bạch hào Đức Phật làm cái tưởng gọi là duyên và Như Lai. Thì lúc đó mới nhớ tưởng thôi, một ngày nó phóng hào quang như bốn bể, thường thường đi qua vô chướng ngại gặp chúng sanh, giải khai tất nghiệp chướng chúng sanh ra. Thì do cái phấn chấn tâm đề khởi tướng công đức Phật lên, thì mình an trú trong hào quang đó, cái tâm từ từ nó sáng lên, đề mục nó rõ lên. À, để cho cái định huệ quân bình, thì đó là bắt đầu là gọi là niệm mà cái tướng bạch hào của Đức Phật, tức là niệm báo thân Phật. Bạch hào nó không có tượng tướng tướng Phật, chứ mà nó tượng tướng tướng công đức dạng tướng trang nghiêm công đức của Phật, có bao nhiêu công đức mới kết thành cái tướng đó thì phá được hôn ám chướng. Lúc đó mình tưởng mình nằm trong hào quang đó thì mình sẽ phá được cái hôn ám chướng, cái tâm định nó sáng lên, cái đề mục mình nó rõ lên, không có chết trong đó nữa. À, lúc thấy được cái tướng Phật đó, nhưng mà tất cả công đức Phật nó đều hiển lộ trong hết, nó không có gì sai biệt hết, nó không có cái gì mà nó quên hết. À, bây giờ còn nếu bây giờ mình tu quán, bây giờ mình quán cái tướng bạch hào công đức nó càng nhiều quá, thì cái tâm bắt đầu nó năng lực tâm nó mạnh quá mình quá, mình sống công đức quá, thì cái tâm bắt đầu nó tản ra, nó không tập trung được nữa. Thành nó là cái định huệ quân bình trong pháp tu đó rất là quan trọng. Thế mà quán mà nó lên mạnh quá nó thì định nó mất. Thế cái tâm mà nó phân tích nhiều quá, nhớ tưởng nhiều quá, cái tập trung nó càng ngày càng yếu đi. Ha, thì nó nói rằng là khi tu quán tâm, khi quán thì tâm nó thì phù động, khi phù động nhiều quá đó thì không còn duyên đâu hết, chúng tướng thật nó bắt đầu nó nghĩ qua những việc khác, những việc này việc kia rồi nó cái tâm đó rồi nó chạy qua những đề mục khác, chạy đề mục khác, thành ra nó là bắt đầu tâm duyên qua những cái việc ác làm chướng ngại báo thân. Thì là thầy không tập trung hết tất cả những công các cái đức của Đức Phật nữa làm chướng ngại báo thân, thì nên trở lại tu chỉ để ngăn trừ tất cả ác niệm bằng cách niệm tưởng các nhân lành xưa của Phật, các hàng xa công đức còn đầy trí huệ do nhân ấy mà được báo thân. Như thế thì phát được ác niệm trước. Thì nói rằng khi mình tu về quán, quán thì nó nặng về những cái pháp về phân tích. Chẳng hạn như là quán tưởng tướng Phật hay này kia đó, nó thuộc về pháp quán. Nhưng mà cái khi mình phân tích nhiều quá, mình không biết kỹ thuật như mình chỉ lúc đầu á, đúng là mình lấy tổng tướng mình tu đó, mình tu thẳng luôn cái tướng quán Phật hoài này kia, mình nghĩ cái tướng này do công đức này không sanh ra. Thì khi mình nghĩ nhiều quá, tâm mình nó phấn chấn quá, bao nhiêu năng lực nó dồn vô đầu óc nhiều quá đó, cái đầu óc mình nó dồn nhiều quá đó thì nó dư energy, bắt đầu nó nghĩ cái chuyện này, nó nghĩ cái chuyện kia, thì cái tâm nó thành ra phân tán. Đó là cái bệnh chung của những người tu thiền, ai cũng bị hết trơn á. Thành ra cái vấn đề người tu thiền khéo léo á, là họ tu thì có điều chỉnh cái vấn đề định và quán, chỉ và quán, thì lúc đó cái tâm khi mà nó tan duyên ra ngoài đề mục luôn, là mình nghĩ những cái chuyện không dính líu đến cái đề mục của mình nữa, bắt đầu là mình nhớ nghĩ thêm chuyện này, tại vì cái năng lực nó dư thừa thôi, nó nghĩ chuyện này cái kia, thì lúc đó đó thì công đức của mình không có tập trung được hết trong cái công đức phước báo của chư Phật. Cái tâm mình lúc đó mình đang quán thì báo thân, tức là quán thì công đức với Đức Phật, mà cái tâm mình nó không có quán được, thấy không? Tại vì tâm mình nó chạy ra, nó có thể quán những việc khác, những việc ngoài đời, hay là những công tăng này làm cái này hay gì kia, vị Phật kia tại sao thực hiện này sao kia, mà công đức của vị Phật này tự nhiên mình nghĩ tâm nó năng lực nó nhiều quá, nó nghĩ thêm ra, nó tán loạn ra. Thì lúc đó để mà trở lại cái quán báo thân Phật, tức là quán công đức Đức Phật đó, thì bắt đầu là phải quán lại bắt đầu cái khởi lại cái niệm tưởng, bằng cách nhớ lại các đức của Đức Phật, các cũng như nhớ lại những kinh về tiền thân Đức Phật, về Phật tu những công đức như thế này, Phật xả thân như thế kia, Phật xả thân thế nọ, để làm chi? Để cái tâm nó quy trở lại về công đức của một vị Phật đó, để dần tâm nó chạy ra nữa, thấy không? Đó là cái cách. Tại vì quán báo thường thường có gì mà đi về quán tưởng á, nó dễ bị phân tâm lắm. Quán tưởng là hình thức, mà quán tưởng là cái tâm phân tích nhiều, cái máu huyết nó dồn lên đầu nhiều quá là cái tâm nó đầu suy nghĩ mà suy nghĩ vượt ra ngoài cái đề mục mình luôn. Không, thì lúc đó phải nhất cái tâm quay trở lại công đức, mà nhắc nhở là tâm lại, cũng như là cấm kỹ đó, kỹ trong kia nó nói là kỹ thuật là tầm lại đề mục, rồi cái tâm mình chạy ra khỏi đề mục rồi đó, thì mới lý mình tay này quán về báo thân Phật, đó là quán về công đức Đức Phật đó, thì mình muốn trở về đề mục, tức là mình phải lấy những cái đối tượng mà sanh khởi công đức ra để cho mình chiêm nghiệm lại, mà đối tượng đó là những cái phước đức của Đức Phật đã gây, trừ bố thí ba la mật, trí tuệ ba la mật, thì mình ba la mật mình tập mình nhớ lại, thì cái tâm mình nó nắm đề mục trở lại, thì mình lúc mà nắm được rồi nó sẽ giữ mức độ tới đó thôi, đừng có đụng tâm mạnh hơn nữa, dụng tâm hơn nữa cái tâm nó mạnh, năng lực energy nó lên nhiều quá, bắt đầu nó tản ra. Thành ra họ nói là điều chỉnh tình quân bình là khi nào cái quán huệ nó tới mức độ đó rồi, mà mình tăng lên một chút cái sức quán nữa đó, rồi cái tâm mình nó chạy ra ngoài đó, thì biết là energy nó quá dư, nên nó theo khuynh hướng của cái tâm bình thường của mình, nó sẽ chạy ra, nó kiếm cái khác để nó bám. Thành lúc đó mình thấy nó bám cái gì đó là mình xả liền, mình quay trở lại, mình đề khỏi đề mục, mình nắm cái đề mục trở lại, mình đeo công đức của Phật, mình bắt đầu mình giữ lại, mình coi trở lại, mình suy ngẫm trở lại. Khi suy ngẫm tới mức độ nào cái tâm mình tập trung lại thì mình giữ mức độ đó, mình không có tăng trưởng thêm. Đó là kỹ thuật để điều chỉnh cái vấn đề không tâm ha, tại vì không có dạy cái gì thần định, thành ra chỉ nói cái căn bản thôi. Thì như thế thì phá được ác niệm trước, thì đó là hai cái thuộc về hôn trầm, một cái ác niệm trước là cái không tâm, và hai cái chướng ngại trong giới thiền định. Bây giờ nói cái ngộ nhập vô là đệ nhất nghĩa đế, tức là một cái kia, thì cái nó gọi là quán pháp thân Phật. Nếu nhị biên chướng, các bạn dịch thể là chướng phân biệt chấp trước, phát động sanh nhiều hình trạng lạ lùng, các tướng mạo lẫn lộn, mềm cứng phá rối, là trắng chứng ngăn pháp thân Phật, thì dùng pháp trung đạo đệ nhất nghĩa không để phá nó. Cái pháp này đó thì nó là vượt ngoài ngữ ngôn rồi. Thành ra thực sự nhị biên chướng mà muốn trừ được á, thì có một cách là làm định huệ quân bình thì trừ được á. Tại vì mà huệ nhiều quá nó thì cái tâm nó sẽ nghĩ ví dụ này phân biệt, cái này phân biệt, cái kia so sánh này so sánh kia, mà định nhiều quá thì nó mê, mà cái si mê nó không biết, thấy không? Đó. Thành ra thực sự mà vào được cái trung đạo đệ nhất nghĩa không này đó, này đó, thì là nhị biên chướng, tức là tâm lạc vào hai cái chướng là hôn trầm chướng và ác kiến chướng. Thì hôn tầm chướng là cho tâm nó quá đình chỉ trong đề mục, cái tâm nó ngủ đi, ha. Còn ác kiến chướng là cái tâm quá quán tuệ quá mạnh, khiến cái tâm nó năng lực nó quá mạnh, nó bắt đầu nó chạy khổ đề mục, nó vượt ra ngay tầm quán sát, nó khiến cho tâm bắt đầu là bám víu hết cái này cái kia, ha. Không dồn hết đâu được, thành nó phá cái định, nó phá cái tập trung. Thành ra cái phá nhị biên chướng là phải quán ngược trở lại là cái pháp thân Phật, và cái pháp đó là vô tướng, không sanh không diệt, nó không có bị ảnh hưởng gì hết, thì từ từ nó trở lại cái trung đạo đệ nhất nghĩa. Thực sự ra trung đạo nhất nghĩa trong cái này đó, nó nói là cái mà định lợi quân bình thôi, định lợi quân bình. Thực sự á, quý vị vô vào cái quán thánh không á, trong cái thuật mấy tổ như vậy đó, quý vị muốn tập quán thánh không hay là tập quán cái vô ngã, tập quán cái này, thì quý vị phải tập cái giai đoạn thiền nó vô được cái đoạn quân bình mới vô cái đó được. Vô cái đoạn quân bình xong rồi, có kinh nghiệm cái đoạn quân bình rồi đó, thì cái khi mà cái thấy biết về cái đánh không xuất hiện á, mình cứ dùng lý giải và mình thấy biết cái đó rồi, nó gọi là kiếm được cái con đường rõ ràng rồi đó, thì lúc đó dùng cái định và quân bì đó an trú tâm vô tổng. Nó nói là ngộ đạo hay kiến tánh rồi mới dùng kỹ thuật định và quân bình an trí vô. Nhưng mà khi mà lên trên cái định bượng bình, nó nằm ở trong những cái mức, ví dụ trong cái bát thiền bát định á, thì định bượng bình nó nằm ở giai đoạn cận thiền, tức là nó chưa vô sơ thiền. Vô sơ thiền đó nó gọi là giai đoạn mà cái quán nó mạnh hơn là chỉ. Nên khi mà vô sơ thiền mà an trú vào đệ nhất nghĩa đế bị trở ngại, thành ra mấy ông tổ dạy hoặc là quý vị phải vô ngay cái chân thành cận định, tức là không cần vô sơ thiền, là dùng cái đó dựng lên là một điểm quân bình, thì lúc đó là vô trong cái đệ nhất nghĩa đế dễ vô nhất và an trú không có bị trở ngại. Còn cái thứ hai muốn vô nữa đó là vô ngay giai đoạn tướng thiền, là tướng thiền đó là giai đoạn định quân bình. Còn trong cái đệ tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, tam thiền, nhị thiền là trong những cái đoạn đó hoặc là định hơn hoặc là huệ hơn. Thành ra vô đó là nó nhị biên chướng nó không có được hòa hợp, hoặc là cái ác niệm chướng xảy ra nhiều hơn, hay là cái hôn đồng chướng xảy ra nhiều hơn. Vô nhất vô trung đạo nhị đế nó không có gọi là thích ứng với đệ nhị đế, nên thấy nhị đế sai. Thành ra chưa tổ dạy đó, nếu mà ông thầy mà có kế bên á, ha, thì thường thường ổng sẽ cho đệ tử tập lên tới tướng thiền rồi nhập vô trong đệ nhất nghĩa đế. Còn ông thầy mà ở xa đó thì không bao giờ cho đệ tử nhập thiền định. Ngay giai đoạn cận thiền mà sắp vô thiền định, ngừng là đưa cái pháp cho vô. Tại vì mà vô thiền định rồi đó là định rồi, nó mất quân bình vô pháp không được. Thành ra lúc mà trong cửa Lăng Nghiêm đó, Phật nhập đơ vô sư tử phóng chánh trong bụi là đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi từ lên tới tứ định, lên tới bát định, từ bát định trở xuống đi cái sơ thiền đi rồi thì nhập niết bàn ngay tướng thiền là định quân bình. Thành ra nói là cái tổ mà họ tu về thiền định, họ nói là có hai cách cái gì vô trong cái thể nhất nghĩa đế không có bị khổ vậy kia. Nó sẽ nói là cái thực này cho gì biết thôi, chứ sự chúng chưa ai tu được cái giai đoạn đó đâu. Nhìn nói để cho biết, thấy không, tôi cũng chưa tu được, mình mà chỉ có mình ông tổ sư thì bảo mai tu được thôi. Đó, là tu ở ngay đoạn sơ thiền, ngay cái đoạn quy độ mình, nếu mà chỉ có một tích tắc nữa là nhảy qua được sơ thiền thôi. Trước sơ thiền nó là cận định, thì cái chỗ đó hại nó không mưu, hoặc là lên tới giai đoạn tứ thiền. Còn cái đoạn giữa này á, tu mà muốn tu mà vô nghĩa để phải có thầy. Lúc đó ông thầy nói mày cái này cao quá mày xuống, thì ông vì vấn đề tin phục ông thầy họ đi xuống, họ chịu bó, họ giảm bớt cái sức của họ. Tại trên lúc đó thì cái trí tuệ họ phát sanh, năng lực phát sanh, thần lực phát sanh, cái ấn chứng phát sanh, họ mê ấn chứng, họ không tin ai nữa hết đó. Nên lúc đó cái người nào mà tu trong những giai đoạn sơ thiền, tam thiền, cái điều mà vô địa nhất đến là phải có ông thầy, mà họ tuyệt đối tin ông thầy. Thì ông thầy nói là tu cái này cái quán huệ mà nhiều quá vô cái vấn đề bỏ đi, thì họ tự nhiên tin ông thầy họ bỏ. Còn ngoài ông thầy họ không tin ai hết trơn á, tại vì lúc đó có ấn chứng phát sanh ra, có cái khỉ lạc phát sanh ra, có tất cả những cái năng lực phát sanh ra, họ tự hào họ là trúng rồi. Thành ra họ không bao giờ nghe ai nữa, mà thành cái đó mới là cái